hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay thì bây giờ thì chúng ta nghe bài học mới nhắc nhở đại tử chúng ta trong cái quan niệm về đời sống của người Phật tử của chúng ta và sự hướng đến cố gắng nỗ lực tu hành của người Phật tử chuyên tu của chúng ta bằng bài pháp đề tài rất là bình thường, nhưng ở trong cái nội dung thì không phải là bình thường. Như vậy cái đề tài hôm nay thì cũng là tự chúng ta đó là tín ngưỡng của người tu Phật, nghe rõ tín ngưỡng của người tu Phật. Thì tuy nhiên cái đề tài này mình tự có thể quan niệm từ đại lòng mình tín ngưỡng người tu Phật thì khó quá rằng thì mình là đệ tử Phật mà tán ra đấy. Nhưng mà khi nghe khi giảng đây mới thấy rằng mình có phải là người tín ngưỡng người tu Phật hay không, phải không? Và có đúng nghĩa nó chưa, và phải xứng đáng là người tu Phật hay không? Thì qua cái bài học hôm nay ta tự hãy lắng nghe cho kỹ bài học này. Tín ngưỡng người tu Phật thì qua cái đề tài thì đệ tử chúng ta có cái từ gọi là tín ngưỡng, phải không? Từ chúng ta quan niệm tín ngưỡng là gì, là niềm tin, đối với tôn giáo nó có tín ngưỡng, phải không? Người không tôn giáo có tín ngưỡng không? Có không? Nói không mà lại có. Tại vì tín ngưỡng là một cái niềm tin, một cái đức tin, một cái lòng tin. Ngưỡng là mong trông chờ đợi đến cái thiêng liêng nhất mà mình mong muốn ở tương lai, phải không? Mình nói về tôn giáo thì có nghĩa là thiêng liêng, giờ nói về không tôn giáo thì không có nghĩa là thiêng liêng. Nhưng mà cái lớn lao, cái mong đợi của mình thành tựu được, cho nên tín ngưỡng là lòng tin để mình hướng đến một cái vấn đề gì lớn lao mà mình muốn thành công. Và đối với người tu Phật đó, cho hay là những tôn giáo, cái tín ngưỡng là gì? Lòng tin của chúng ta hướng đến cái gì thiêng liêng cao cả nhất, gọi là tín ngưỡng. Thì tín ngưỡng đây là tín ngưỡng của tôn giáo. Còn tín ngưỡng thứ hai là tín ngưỡng của người không tôn giáo. Người không tôn giáo thì có tín ngưỡng là tín ngưỡng theo cái lý tưởng của người ta, phải không? Nói như vậy đó. Còn người có tôn giáo là có tín ngưỡng về sự thiêng liêng của người mang tín ngưỡng của tôn giáo. Nói như vậy thì nói đến tôn giáo là những cái tin tưởng thiêng liêng của những người theo tôn giáo đó. Thí dụ như ở đây mà chúng ta cũng biết đó ha, người Việt Nam chúng ta là một cái nước đa tôn giáo, rất nhiều tôn giáo, mà tổng cộng chúng ta rất là nhiều, mà tôi không có liệt kê hết ở nơi đây, có thể nói rằng là tới là mấy chục tôn giáo ở Việt Nam của chúng ta. Nói như vậy đó, mà riêng đó, mà tôn giáo mà lớn nhất đó, đó là gì? Là Thiên Chúa và Đạo Phật, là hai tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam chúng ta. À, ở đây riêng người tu Phật chúng ta, cái tôn giáo đây là gì? Là Đạo Phật. Là Đạo Phật là tín ngưỡng về Phật giáo, là tín ngưỡng hướng về con đường đi đến cái Đạo Phật, đó là quả vị Phật ở tương lai. Như vậy thì mình là người Phật tử là người tín ngưỡng gì? Tín ngưỡng Đạo, Đạo Phật, phải không? Những người con chiên là tín ngưỡng đạo gì? Đạo Thiên Chúa, phải không? Những người cao đại là tín ngưỡng đạo cao đại, vân vân, đã thấy như vậy. Đó là một cái những cái sắc nét của những tôn giáo, là một cái tư tưởng, cái lòng tin hướng đến cái sự thiêng liêng cao cả nhất. Thì nói thiêng liêng là nói cái vấn đề là ngoài cái tư tưởng cái phạm trù của con người của chúng ta, thấy không? Đó là thiêng liêng. À, còn nói mà đến mà cái tín ngưỡng của con người của chúng ta, đó là những cái tư tưởng, là những cái tư tưởng là của con người của chúng ta, đó là một tín ngưỡng và tư tưởng của con người. Chưa ai tự hiểu rồi không? À, thì chúng ta đã sống trải qua bao nhiêu tiến trình của xã hội, từ khi cha sanh mẹ đẻ lớn lên, nó trải biết bao nhiêu cái thời đại của xã hội ở Việt Nam chúng ta, kiểu như nói chung là của thế giới hiện đại trong cái là quả địa cầu mình. Thì chúng ta đã trải qua nhiều cái tư tưởng cuộc sống của xã hội, đó là gì? Là tín ngưỡng, là tư tưởng của xã hội, hay là đấy, đó là tín ngưỡng tư tưởng của dân gian và thôi. Đó như vậy, ở đây không có nghĩa là thiêng liêng, mà có nghĩa là thực tế hiện đại của con người mà thôi, chứ không nói là thiêng liêng. Đó như vậy, còn nói thiêng liêng đó là tín ngưỡng của tôn giáo. Người đạo Phật chúng ta là tín ngưỡng thiêng liêng là của tôn giáo, mà tôn giáo liền đạo Phật. Đạo Phật thì hiểu rõ chưa? Thì nó qua nó lại nó tới nó lui á, cho tự nắm vững cái vấn đề từ tín ngưỡng này, chứ không phải đó là tu không đạo là không tín ngưỡng. Không đạo là tín ngưỡng không đạo. Thì bây giờ là tín ngưỡng phi tôn giáo, và phi tôn giáo thì cũng là một tôn giáo khác, chứ không phải là không tôn giáo. Tôn giáo phi tín ngưỡng thiêng liêng,
Mà tôn giáo tín ngưỡng gì? Tín ngưỡng theo thực tế. Tại như vậy trong cuộc sống là tín ngưỡng xã hội. Hiểu rõ không? À, tín ngưỡng là có mục đích thiêng liêng hướng đến thành tựu. Đó là như thế thôi, đó như vậy. Đó là ta nói dân từ thế gian là chơi chữ luôn rồi đấy. Chơi chữ. Thấy không? Nhưng mổ sẽ phân tích ra thì nó là như vậy đó. À, thật ra nói trở lại vấn đề, người có tín ngưỡng thiêng liêng là người có tôn giáo. Người tín ngưỡng không thiêng liêng là người phi tôn giáo, là người không có tôn giáo, nghĩa là người không đạo, là như vậy đó. Thì ở đây sự tín ngưỡng đức tin hướng mong đến cái gì thiêng liêng và cao cả nhất là như vậy. Thì sư nói sơ qua và tự thấy như vậy để biết. Bây giờ mình đi vào phạm trù của người tu Phật giáo chúng ta. Thì chúng ta muốn nói đến là ở đây là nói về tín ngưỡng Phật giáo. Vì mình là người tu Phật, hôm nay sư sẽ phân tích cho Phật tử thấy cái tín ngưỡng của Phật giáo chúng ta như thế nào. À, đây không nói rườm rà những cái ý nghĩa gì về là bình thường, mà sư đi thẳng vào trực diện của người Phật tử chúng ta, người Phật tử chúng ta, để mình nhìn thấy rõ con người Phật tử chúng ta như thế nào, có đúng ý nghĩa của người tín ngưỡng Phật giáo hay không. Mà nói đến người Phật giáo mà nói cả hai, người xuất gia lẫn tại gia, chứ không phải cho nó cư sĩ không. À, ra sư dạy Phật tử đây là nói luôn giờ là người Phật tử xuất gia lẫn tại gia. Cho nên khi nghe cái bài giảng này mà theo những lời mà sư thuyết giảng cái của Phật dạy á, mình mới thấu rõ được, mình biết là mình có đủ cái nghĩa của người tín ngưỡng Phật giáo chưa, hay là mình đang ở cái hạng bậc tín ngưỡng Phật giáo nào. Ở đây tạm chia ra có ba hạng tín ngưỡng Phật giáo, nhờ đó có ba hạng tín ngưỡng Phật giáo. Ở đây Phật tử mà đi học giáo lý thì không có giảng sư nào mà giải trình cái kiểu này hết. Chỉ giải theo cái bài học, theo căn bản đã học qua, rồi giải theo cái bài học vậy thôi. Như vậy chứ không có những cái bài giảng đi vào vấn đề đặc biệt cái kinh nghiệm của thằng bậc thầy. Đó như vậy, cho nên đây sư mổ sẽ điều bạc chuyện này cho Phật tử lưu ý. Cho nên đây thứ nhất á, nói là tín ngưỡng nơi Tam Bảo, là tin nơi Tam Bảo, là cái tin thứ nhất của người Phật tử chúng ta. Đó, tin nơi Tam Bảo. Ở đây nói Phật tử, sư nhấn định lại là Phật tử xuất gia lẫn Phật tử tại gia, đồng nghĩa chung danh từ là Phật tử. Nhưng Phật tử hạng xuất gia và Phật tử hạng tại gia. Phật tử xuất gia là Phật tử đã rời khỏi gia đình để mà đi xuất gia, đó là tùy theo tăng, tùy theo ni. Bậc đại đức lên tới thượng tọa đến hòa thượng, sư cô đến ni sư, rồi đến là đi trưởng, đó là Phật tử xuất gia. Phật tử tại gia là những cư sĩ còn gia duyên ràng buộc như Phật tử chúng ta đây, chưa có thể xuất gia được, đó là Phật tử tại gia, rồi chung là Phật tử hết. Nếu đã hai cái hạng là hạng xuất gia và hạng tại gia. Hạng xuất gia có bổn phận cho thay Phật ở đời để mà giáo hóa chúng sinh, đem pháp của Phật, vì Phật đã nhập niết bàn không còn nói nữa, phải không? Thì đó pháp của Phật thì ý nghĩa thâm sâu, nhờ đệ tử Phật là người xuất gia lãnh hậu được mới giải thích và truyền bá pháp Phật này cho chúng sinh hữu duyên được nghe, để hướng về Phật để mà tu mà tiến hóa. Đó là trách nhiệm của các vị tỷ tỳ kheo đệ tử Phật xuất gia. Còn cư sĩ Phật tử chúng ta là có trách nhiệm và bổn phận, tại vì là ráng tập thiện sống lành, tập thiện sống lành, rồi từ từ để mà tiến hóa tương lai, gỡ đi những cái lần cái ràng buộc cuộc sống của thế gian của chúng ta. Đã, mà bổn phận trách nhiệm nữa là gì? Là hộ trì Tam Bảo, để Tam Bảo được tồn tại lâu dài. Xin ví dụ chùa Phước Linh này được xây dựng nên ở tương lai trong vòng 1 năm nữa, không phải do đơn thương sư phụ mà có tiền để mà làm, phải rồi đấy, có sức mà làm nổi đâu, phải không? Phật tử thấy từ cây tràm kéo vô, từ cục đất, từ miếng cát đem vô, từ cái lỗ đất đào thành những cái gì, cái dòng đai để chuẩn bị làm móng đóng tường, là cả công sức lớn của nhiều người tập thể Phật tử và nhân công làm lại, phải không? Mình mướn người ta làm là người ta làm ăn tiền, nhưng tiền là từ đâu có? Phải mấy sư phụ đẻ ra đồng tiền này được, phải không Phật tử? Nhưng là tiền là từ đâu? Của Phật tử đóng góp vô, chở người nhiều tùy khả năng hùng chung lại thành số tiền này để mua vật tư và mướn nhân công, và cuối cùng với thời gian cộng lại thì dầu xong thành cái chùa Phước Linh. Phải không Phật tử? Ai có hùng cúng vô là có đóng sức cái chùa này, ai không hùng cúng vô là không có đóng sức cái chùa này. Phải như là ít hay nhiều cũng là hùng vô, hòa lẫn nhau để cuối cùng thành cái chùa Phước Linh tương lai của chúng ta, cái chùa mới. Phải không Phật tử? Nó như vậy không có một mình mà có được đâu. Đừng nói là cái chùa này có sư quá làm, chứ có làm gì đến chùa này, phải không Phật tử? Công sức của Phật tử hùng vào. Cho nên á, Phật pháp mà được bền tồn ở lấy thế gian là nhờ ràng diệp tính tâm hộ trì tam bảo, phải không? Là người cư sĩ có tính tâm hộ trì tam bảo, Phật pháp mới đứng vững và tồn tại lâu dài. Còn nếu mà người cư sĩ mà không hộ trì tam bảo, thì người cư sĩ đó đã gián tiếp muốn cho tam bảo hoại ở tương lai, là không hộ trì tam bảo, là không ủng hộ xây dựng chùa, hộ trì đạo tràng, ủng hộ tứ sự cái tăng ni học tu, là những người tín đồ đó muốn tam bảo là băng hoại tương lai, phải không? Đơn giản là thế. Bởi vì các những người cư sĩ mà tới là hộ trì tam bảo mà mình không hộ là mình sai, được thấy không? Đó như vậy đó, ít nhiều cái lòng của chúng ta đó. Thật ra người viên gạch, người cục đá, người bao xi măng, người năm mười bao, trăm bao, ngàn bao cây sắt, hay là công sức mồ hôi đổ ra để mà thành tựu được cái chùa, chùa lớn hay chùa nhỏ gì cũng là đạo tràng tám tam bảo, phải không? Đây là cái cộng sự chung của người có tín tâm, thể hiện mà hành động đó, đó là đức tin của người Phật tử chúng ta. Thì cũng như thế đó, cho nên đây tin tam bảo là cái đức tin đầu tiên nhất để bước vào cửa đạo, là tin tam bảo. Và tam bảo là gì? Ai không biết tam bảo giơ tay lên. Ở đây là ai mà chỉ biết tam bảo giơ tay lên, dám giơ không? Vậy là bà cô dương tiếp là đáng chặt tay bỏ, phải không? Hỏi bà cũng dám giơ tay chứ chắc bà vô tiếng nhà lộn rồi. Nói ai chưa biết tam bảo giơ tay lên. Vậy thì mình đã quy tam bảo, tại sao chưa biết? Biết rồi, biết rằng mới quy tam bảo, đã biết rồi, phải không? Thành ra là và mới giơ tay lên đó, như vậy. Thành ra do đó là chúng ta biết rồi, mà không biết thì là chúng ta chưa từng đến ngôn tam bảo, chúng ta chưa từng nghe Phật pháp, chưa có tin tam bảo. Còn bây giờ Phật tử đã quy rồi mà cáo giới tu hành chuyên trì niệm Phật mà chưa biết tam bảo thì thôi rầu rồi. Hay là như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều là Phật tử thuần thành các Phật pháp, mình đã biết tam bảo từ lâu rồi, phải không Phật tử? Có người cả mấy chục năm rồi, có người gần cả hết cuộc đời, và có nhiều Phật tử mới bắt đầu vào đạo hôm nay. Phải như vậy. Cho nên đây gọi là gì? Đó là tin nơi tam bảo. Thì tin tam bảo là gì? Là tin Phật, tin pháp, tin tăng. Tam là ba, bảo là quý, là ba ngôi quý báu nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này. Ở đây nói là nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, là trong tam giới này. Như vậy thì nói rằng là nhất là gì? Là đứng hàng một, phải không Phật tử? Trong tam thiên đại thiên thế giới này, Phật pháp tăng đứng hàng một, tất cả đều phải sắp xuống hàng thứ hai và cuối cùng là hàng chót. Phải không? Vậy thì nơi đây ngôn Phật, ngôn pháp, ngôn tăng, đó là ba ngôn này đứng hàng đầu. Vậy thì chỉ có ba ngôn này mới tạo điều kiện chúng ta có chỗ nương dựa để thoát khỏi cái sai lầm từ xưa nay, cái khổ đau từ xưa nay, cái sanh tử từ xưa nay, để đưa chúng ta chuẩn bị dần dần đi lên tiến hóa đến giải thoát tận tâm. Thì muốn được đi lên tiến hóa như vậy và xa rời cái sai lầm, cái khổ sở xưa nay, là chỉ có tam bảo mới làm được chuyện này. Ngoài tam bảo ra không có một cái ngôi nào làm được chuyện này cả. Ví dụ cái ngôi thế gian, ngôi vua thế gian không có đưa chúng ta thoát khỏi tà kiến, đưa thoát khỏi cái mê tín, đưa thoát khỏi cái là quan kiến, là đưa vào cái tội lỗi sanh tử luân hồi vào tương lai. Ông vua không làm được chuyện này cho mình đâu, phải không Phật tử? Ông vua chỉ ủng hộ cuộc sống mà được bình an là thôi, phải không? Làm ăn phát tài và sống được bình an hạnh phúc là thái bình thịnh vượng của quốc độ, chứ ông vua không có làm được cái chuyện này, phải không? Mà làm được chuyện này là phải là ông vua, mà ông nào? Ông sư. Phải không? Để mà phá tà kiến, để mà hiển lộ chánh kiến, gỡ tà kiến trong đầu óc của người dân này ra khỏi, và bầu vào đó những cái chánh kiến cho người dân này được có, và chỉ con đường đi thoát khổ để đạt vui và tiến hóa là ông sư, chứ không phải là ông vua. Phải không Phật tử? Không có ông vua nào mà dạy chuyện này bao giờ cả, mà chỉ có ông sư thôi. Ông sư là ai vậy? Là tùy theo đệ tử Phật, phải không Phật tử? Sư nói là nó tắt ngang đó, lấy ông sư mà nói trước là hàng tăng, phải không Phật tử? Vì Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, cho nên á, hôm nay được nghe chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp là nhờ ai? Nhờ nhà sư, tức là tùy theo đệ tử Phật đó. Như vậy giáo pháp Đức Phật nó thâm sâu nhiệm màu, phải không? Là người bình thường khó hiểu nổi, mà người có duyên lớn mới hiểu được, và người có khả năng truyền bá thật là hiếm hoi. Đó là gì? Đó là những giảng sư. đó, thông thạo kinh điển và có tu, truyền đạt lại cái chân pháp này cho Phật tử được nghe, dễ nghe, dễ lãnh hội và được tu tiến trên con đường thánh đạo. Đó là nhờ các vị tỳ kheo pháp, pháp sư, các vị tỳ kheo thiện, thiền sư, các vị tỳ kheo trụ, trụ trì. Tại đây chứ, đó là Bồ Tát ở đời lễ giáo hóa chúng sinh. Cho nên nơi đây kinh Tam Bảo là quy hướng về để mà dựa nơi Tam Bảo này. Đó, cho nên chữ quy mà tử, quy là gì? Là trở về. Y là gì? Là nương dựa. Quy y là trở về, nương dựa. Nói lại, nói trở về là mình đã sai đường đi. Nói về đến nương dựa là mình dựa lầm chỗ. Phải không đấy? Thì phải trở về nương dựa cái chỗ mới. Phải không? Cái chỗ mới này là cái chỗ là gì? Là đáng nương dựa. Phải không? Mà chỗ này mà mình quy mình trở về là chỗ đáng để trở về. Đó là gì? Là Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. Đó như vậy. Cho nên ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, Phật là bậc giải thoát đứng hàng đầu. Phải không? Bậc đại đức đứng hàng đầu, bậc trí tuệ đứng hàng đầu, bậc tôn kính đứng hàng đầu. Cho nên Đức Phật là bậc tôn kính nhất, cho nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn lại đó chưa? Bậc đại trí thức, bậc đại giác ngộ, bậc nhất thiết trí, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Phật. Cho nên Đức Phật nó đủ 10 hiệu, không có ai đủ 10 hiệu cả. Một là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phải không? 10 hiệu này chỉ có là Đức Phật nó có đủ 10 hiệu, Bồ Tát chưa đủ, siêu quá thì chưa có hiệu nào. Tại vì siêu quá phàm tăng chưa có hiệu nào. Cái hiệu đầu tiên không có là Như Lai. Phải không được? Như Lai là trở về cái tánh giác thường hằng, là tánh Phật mà chưa có mà đang tu mà. Phải không được? Phật tử có chưa? Không có chút xíu nữa. Sư phụ chưa có mà tấn lạnh thì có được. Phải không? Nó như vậy. Nếu mà nữa mà có được tâm ngồi đây nghe phụ giải đâu. Phải không? Giờ mà tôi ngồi đây này, lên ngồi đây là giảng thì phụ ngồi dưới nghe lại. Phải không? Như vậy. Nhưng bây giờ Phật tử ngồi xuống đây nghe sư phụ đó. Tại sư phụ hơn Phật tử một điểm là gì? Là hiểu biết nhiều hơn, kinh nghiệm tu nhiều hơn. Cho nên bây giờ mới dạy là Phật tử chưa hiểu, chưa biết gì nhiều hay là chưa biết gì hết. Phải không? Đó, như vậy thôi. Cho nên nơi đây quy y là hướng về ba ngôi quý báo là Phật Pháp và Pháp Tăng. Nhưng mà ở đây á, cái chữ quy này còn cái nghĩa mà chúng ta đã để hiểu thêm thì dễ biết. Thí dụ bây giờ nơi đây Đức Phật nói như thế này: như con theo cha mẹ để nương dựa và phục tùng. Nè, cái chữ quy y Tam Bảo chúng ta, Đức Phật ví dụ như là con mà nương theo cha mẹ để được nương dựa và phục tùng. Lý do tại sao mà con phải nương theo cha mẹ? Tại sao Phật tử? Tại vì mình là con của cha mẹ, mình còn nhỏ, mình còn nhỏ phải nương theo cha mẹ mà sống, phải không? Rồi phải phục tùng theo lời dạy bảo của cha mẹ mà nên, phải không? Đứa con nào mà sớm bỏ cha bỏ mẹ mà tự lập thân, đứa con có nên thân không? Không, đứa con mất gốc. Phải không Phật tử? Một đệ tử mà sớm bỏ thầy ra đi để tự lập, đứa đệ tử có nên thân không? Không, không có nguồn gốc của thầy tổ gì hết. Chỉ là đây là đứa đệ tử quan. Đứa đệ tử quan thì không có nguồn gốc của thầy. Phải không? Nói như vậy, tự phát tự sinh rồi tự diệt một mình mà thôi, không nên thân gì hết. Nói như vậy, đứa con mà bỏ cha bỏ mẹ để tự lập thân một mình, không cần đến cha mẹ, đứa con là đứa con gì vậy? Đứa con bất hiếu. Phải không? Không xứng đáng ở đời. Tự nói chứ. Nói như vậy đó. Cho nên từ nhỏ lớn lên mình đã nương nhờ cái, từ cái dắt dìu của cha mẹ mà nên bước đi vững chắc. Từ cái ăn cái uống, cái là cuộc sống mà đi vào trường lớp và bập bẹ lần lần từ tiếng A B, rồi lớn lên cuộc đời kinh nghiệm cha mẹ cực khổ mồ hôi để truyền đạt lại cho ta hạnh phúc sau này. Phải không Phật tử? Thậm chí dựng vợ gả chồng rồi cha mẹ còn dạy những kinh nghiệm sống ở đời nữa. Phải không Phật tử? Đó, như vậy cho nên là cha mẹ là túi khôn của những đứa con yêu quý. Phải không Phật tử? Như ở đời thế gian đó, người già là túi khôn của gì? Của xã hội. Xã hội nào mà không có người già là xã hội đó không có thông minh, không hiểu biết đúng đắn. Ngày xưa có ông vua đó Phật tử, khi mà Thái Bình thịnh vượng rồi, ông nói nuôi người già tốn của quá, ra lệnh giết hết tất cả người già, chỉ còn 50 tuổi trở lại là còn sống thôi, còn lại là còn xài được, còn trên 50 tuổi là giết sạch hết, bởi vì nuôi người già uống cơm. Phải không? Đó, tiết kiệm của kho. Lệnh tiền ra rồi thì ai cũng phải giết cha mình hết. Cha mẹ bao nhiêu đó là từ trên 50 tuổi là giết hết. Nhưng cuối cùng con quan đại thần đó, ông không đỡ giết cha ông, đảm còn người cha một thôi. Mà theo đạo dạy là gì? Là con với cha là tội dữ lắm. Đó, đỡ thấy không? Đã như vậy cho nên là tội bất hiếu. Cho nên là ổng cãi lẫn vua bằng cách âm thầm lặng lẽ. Ổng đem cha ổng đó nhốt xuống lại dưới gì? Ở lòng đất. Ổng đào ổng lỗ sâu rồi ổng đậy nắp lại, nuôi cha trong lòng đất để không ai biết. À, và nói rằng là đã giết cha rồi. À, bây giờ thì hằng ngày sáng chiều ổng dâng cơm đi xuống dưới lòng đất đó, để dâng cơm cho cha, dâng nước cho cha. Ngày tháng lãng lã trôi, năm mừng năm sau, tự biết không, rồi ngoại bang nó thấy rằng ở cái nước ông vua này không còn người già, chỉ còn người trẻ thôi. Vậy thì cái trí thông minh kinh nghiệm không còn, phải không? Sẽ phải đem quân xâm lấn. À, đem quân xâm lấn. Mà trước khi xâm lấn nó thử tài, thử tài đối với là cái xã hội ông vua và quần thần này. Đó mới đưa ông sứ giả qua. À, rồi mới hỏi một cái câu hỏi mắc mớ để coi ông vua này có hiểu không, người mấy ông quan này có trả lời được không. Và cuối cùng vua quan đều câm miệng hết, không ai trả lời được câu hỏi của sứ giả của bên Trung Hoa này đến Việt Nam của chúng ta. Cho nên bây giờ thì bà tưởng không, đó, bây giờ thì có một người sư mạng nói nước Việt Nam đi, là ngày xưa đó. Thì bây giờ là khi đến đó rồi thì mấy ông quan nói rằng câu nói này chỉ có người già mới hiểu nổi, chứ cỡ như từ chúng quần thần trẻ non nớt không hiểu nổi câu này đâu. Giờ ông vua mới dở lẽ ra, người già mất kinh nghiệm mới hiểu nhiều, chứ bây giờ tìm đâu ra người già. Tại vì ông vua đã ra lệnh là chặt đầu hết rồi, giết hết rồi, ai mà không giết cha là mang tội bị giết chết luôn. Cho nên bây giờ tìm cả xã hội quốc độ ông vua không còn người già, vậy thì không còn cái thông minh để trả lời câu hỏi trắc nghiệm của người ngoại bang là người sứ giả này. Đó, rồi bây giờ mới tuyên bố lại, thấy không? Ai mà còn cha già sống thì hãy đem đến đây và cãi giải quyết được câu này, chẳng sẽ thưởng gì đó, thưởng lớn lắm bà tử. Bây giờ cuối cùng rồi ông này mới ra mặt, dạ thưa bệ hạ, con xin tâu bệ hạ chuyện này, bệ hạ tha tội con mới dám nói. Là được rồi, ta thẳng rằng tha tội, tội gì ta cũng tan hết. Đó, bây giờ nói rằng dạ con cãi lệnh bệ hạ, con không giết cha con, vì mẹ con mất chỉ còn có cha già, mà tội giết cha là tội đại bất hiếu. Con cãi lệnh vua, con không giết cha con, và con đào một cái lỗ sâu, con giấu cha con cái lòng đất. Hàng ngày con chăm sóc nuôi dưỡng cha con mười mấy hai chục năm nay. Ông nghe nó mừng quá rồi, thôi được rồi, ta không có chém đầu nhà ngươi, mà ta rất là hoan hỷ vì ngươi có lòng dũng cảm. Vậy đem cha ngươi đến đây mau lên. Đó, giờ để ông già tới. Rồi cây bên kia thì hỏi câu này, tất cả vua quan đại thần đều không hiểu hết. Cuối cùng ông vua, ông cha này ông cười, câu này có gì đó mà không biết, con nít nó còn biết huống gì người già. Rồi cuối cùng trả lời câu ngọt sơn. Bà thấy không? Vậy thì ông già này ông cởi mở được cái gì? Cái vốn của ông vua và cái vốn của quần thần trẻ. Phải không? Mà cả nước không ai trả lời được cái câu mà câu hỏi rắc rối của người Tàu, sứ giả người Tàu. Cuối cùng sứ giả người Tàu phải đi về đó, và tuyên bố rằng nước này còn người tốt, còn người hiểu, còn người giỏi, cho nên tấn công không được. Thế nhớ đó vậy, còn già nữa. Cho nên đừng khinh thường người già, đừng nói người già lú lẫn. Nhưng mà trong cái lú lẫn của người già có cái thông minh tuyệt kỹ người già, mà người trẻ thông minh không bao giờ có được. Phải không bà tử? Cho nên cái đạo đức con người Khổng giáo và Phật giáo chúng ta rất kính trọng người già, cha già kính trọng cha mẹ già. Thấy không? Thấy chúng ta rõ chưa? Như bà tử là coi thường sư, có học sư không? Không dám học rồi bà tử. Tại vì coi thường đúng không chứ? Nó như vậy. Ngay như bà Vũ Tư là Phật tử, bà Vũ Tâm là mấy bà lớn tuổi vậy nè, bà Vũ Hòa đừng coi thường, đừng nói bởi dốt nha, nhưng dốt chữ nghĩa nhưng đặt đầy kinh nghiệm sống. Phải không bà tử? Bà tử trẻ như mấy đệ tử ngồi sao chưa từng có được. Phải không? Cho nên phải là trân trọng người già. Cho nên người xuất gia chúng ta là người Phật tử đó, xuất gia lẫn tại gia rất kính trọng những bậc công đức lớn. Phải không bà tử? Cho nên ở ngoài đời đó làm quan là tới 60 tuổi là hưu rồi, bởi vì nó theo khoa học là chất xám nó mòn hết rồi, không có xài được nữa. Phải bà tử? Không đủ tin tưởng cái quan niệm của người lớn tuổi này, cho nên cho về hưu hết. Phải bà tử? Nhưng với người tu Phật giáo của chúng ta là 60 tuổi không có hưu, mà càng nó là gừng càng già càng cay. Phải bà tử? Nó là gừng càng già càng cay, tu càng lâu kinh nghiệm càng tốt, đức độ càng lớn và trí tuệ càng mở mang lớn hơn. Thấy không? Cho nên càng già người tu càng già càng uy tín. Cho nên Phật tử mà ráng thì sau này mà tiến hóa mình lên đó, mà là đi tu xuất gia sư phụ đó, ha, rồi từ là sư cô lên ni sư, lên ni trưởng, phải không? Lên ni trưởng rồi Phật tử làm sao? Phật tử nể không? Nể. Đó rồi mấy thầy đệ tử sư phụ của quý Phật tử mà lên thượng tọa lên hòa thượng, chứ Phật tử nể không? Nể. Phải không? Tại vì sao? Tại vì lên tới ni trưởng, lên tới hòa thượng rồi còn lên một bậc nữa là hết nghĩ lên, hết lên luôn. Đấu tử lên đâu?
Lên bàn thờ.
Còn lên bàn thờ là xong rồi. Thế là chỗ đó là không ai giành nữa được hết, mà hết thăng cấp được rồi. Thấy không, Phật tử? À, nhưng mà lên bàn thờ cũng có bậc nữa, Phật tử. Bàn thờ bậc cao, bàn thờ bậc trung, bàn thờ bậc giữa, bậc thấp. Tại vì sao? Bàn thờ cái hàng này là hàng là cao cấp, là hàng chết trước, hàng cuối cùng là mới chết. Là cho mùi thôi, là như vậy. Cho nên đây á, người Phật tử chúng ta à, ví dụ là đưa hướng về Tam Bảo Quy Y, giống như nương dựa vào cha mẹ đối với đứa con nhỏ, ta nương nhờ để sự là à, nuôi nấng, là giúp đỡ mà chở che, và từ đó mình đứng vững cuộc đời và lớn lên. Cho nên là phục tùng. Phục tùng là do tử, là nghe lời cha mẹ trong được cải, phải không? Đó, đây là Phật nói mà sư hóa thêm bớt nha. Toàn văn của kinh Phật: như dân nương nhờ vua để được che chở, dân mà không nương nhờ vua thì dân đó có sống yên không, tử? Không, nhờ vua giúp đỡ cho mình được bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình được thái bình thịnh vượng là nhờ ai vậy? Nhờ vua, phải không, tử? Hồi xưa kêu vua, bây giờ là chủ tịch nước, hay là ông về tổng bí thư, ví dụ chẳng hạn, cái đó có thể là nhờ vua cai trị quốc gia, được độc lập, được thanh bình thạnh trị, mình mới tự do làm ăn, là sống thoải mái, phải không, tử? Cho nên Bác Hồ nói câu không có gì quý hơn độc lập tự do. Dạ, và tử nghe câu chuyện này đó là sư học chính trị đó, làm chính trị miền Bắc đó, vô giảng nó kể cũng hay lắm. Câu này mình tưởng là Bác Hồ nói chuyện đơn giản, nhưng Bác Hồ nói câu này là có lý do xuất phát từ câu này, nghĩa là Mao Trạch Đông ở bên kia, phải không, bà tử? Bên Trung Quốc á, phải không, dựng cái bản ở biên giới chỉ xuống miền Bắc của mình, nghĩa là gì? Tương lai bà tấn công và thôn tính Việt Nam. Đó là cái hình Mao Trạch Đông là chỉ xuống Việt Nam chúng ta, ra lệnh cho Trung Hoa tương lai bà thôn tính Việt Nam. Bây giờ Bác Hồ chúng ta đâu có biểu tài dạy bản được bên biên giới của người ta, ta làm chứ. Giờ Bác Hồ mới dựng cái bản to lên ngay cái một ngón tay chỉ của Mao Trạch Đông, là gì, bà tử? Viết lên mấy chữ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Thầy Bác Hồ có trí thiệt chứ, phải không, bà tử? Thế nào bây giờ là dân trung bên Trung Hoa nó nhìn qua cái tượng Mao Trạch, hình Mao Trạch Đông mà chỉ xuống miền Bắc miền Việt Nam chúng ta, mà biểu là gì? Mao Trạch Đông biểu dân Trung Quốc phải đọc cho rõ hàng chữ này: không có gì quý hơn độc lập tự do. Vậy thì nước tuy nhỏ nhưng mà rất quý sự tự do, ai đụng đến cái tự do của chúng tôi là coi chừng, phải đấy không? Mà câu này cũng nhắn nhủ rằng là từ Hán Nguyên Mông xưa nay Trung Quốc tràn sang Việt Nam không tính bao nhiêu lần, cuối cùng cái cuốn gió chạy dài mà thôi, phải không, tử? Đó, thì ta nếu mà bên đây mà xuống lần nữa thì coi chừng, mà thiệt, thời gian sau 500.000 quân của Trung Quốc tấn công ồ ạt biển người vào miền Bắc Việt Nam chúng ta, hãy bỏ xác mà về thôi, phải không, tử? Đó, mà tự nhớ cái chuyện làm sao vậy không? Phải mà tử? Ờ, nói cho vui thôi. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Leo sào chút xíu mà tự dễ hiểu phải không? Thì cũng như vậy, người tu cũng tâm như vậy. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tự do là giải thoát, là an ổn nhất. Cho nên giáo lý Phật đưa chúng ta đến cái chỗ là gì? Tự do trong hiện tại cuộc sống. Để tự do vĩnh viễn gọi là giải thoát khỏi cuộc sống là luân hồi sanh tử này. Đây là mục tiêu của người tu đạo Phật của chúng ta. Cho nên đây nói rằng dân nương nhờ vua để được che chở, như người yếu nương nhờ kẻ mạnh. Phật tử mà đi không nổi phải nhờ ai? Nhờ đứa cháu con trẻ nó dẫn mình đi, chứ lụm khụm mà đi đại là nó cắm đầu té chết, phải không, nữa? Có nhiều khi mà sư phụ mà ngồi đứng dậy không nổi bị mập, ngồi lâu nó tê cẳng đứng dậy, đâu Phật tử trẻ mà sao vậy? Đỡ sư phụ lên, phải không, nữa? Đó là phải nương nhờ người khỏe mạnh, đừng có ỷ lớn tuổi rồi ngon. Đó, như mấy bà già, như bà Vũ Tư, bà Vũ Tâm nữa, đừng ỷ lớn tuổi rồi ngon, không cần ai, phải không? Đó, bây giờ yếu phải nương nhờ người mạnh, phải không, Phật tử? Dù cho nó là con cháu của mình. Đó, đây là nói ý nghĩa rằng là người yếu nương nhờ kẻ mạnh này là cũng như là nương dựa vào để được bình yên, được an ổn. Ý nghĩa là vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta đang đau khổ, đang đau khổ, cho nên mình phải hướng về quy Phật, nương vào Phật, nương vào Pháp, nương dựa vào Tăng, nương dựa vào Tam Bảo để được bình yên, đang được hạnh phúc hiện tại và tương lai. Cho nên đó là cái hạnh phúc, cái giá trị lớn của người nương dựa trở về với Tam Bảo, đó là quy y Tam Tam Bảo. Như vậy thì ở đây là Phật tử, chúng ta phải làm sao đây? Ở đây là Phật tử là gì? Nương Phật là thầy, nương Phật là thầy, đây là Phật nói nha, nương Phật là thầy nên gọi là quy y Phật. Nương pháp là thuốc nên gọi là quy y pháp, mà nương tăng là bạn gọi là quy y tăng. Thì đời cuộc đời của chúng ta có ba vấn đề lớn mà mình phải có cái chỗ để nương dựa. Một là thầy, phải không Phật tử? Thầy là bậc trí thức hơn mình để dạy cho mình cái hiểu biết, để kinh nghiệm sau này mình sẽ được như thầy dạy. Nói về đời là thầy giáo, phải không Phật tử? Bây giờ nói trong đạo là gì? Là Đức Phật của chúng ta. Đức Phật chúng ta, Đức Phật chúng ta là bậc thầy là gì? Là siêu phàm. Cái gì Phật cũng hiểu biết hết, cho mình nương về với Phật để nó tôn Phật làm thầy. Đó, bổn sư. Bổn sư là gì Phật tử? Bổn là gốc, sư là thầy. Bổn sư là gì? Là thầy gốc. Mà thầy gốc của đạo Phật là ai? Là Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải không? Đó, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thì con thành tâm quy mạng đảnh lễ hướng về là gì? Là Phật gốc, là thầy gốc, đó lại là Thích Ca Mâu Mâu Ni, ân thầy đạo đức, ân thầy giải thoát, ân thầy trí tuệ siêu phàm, đó lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Như mình là đệ tử Phật mà, vậy thì Phật là thầy của mình, phải không Phật tử? Nhưng mà thầy này là thầy bổn sư, là thầy Phật. À, còn bây giờ Phật tử quy với sư phụ ở đây, thì bổn sư là thầy gì? À, thầy phàm thôi. Có thầy phàm này để dạy cho mình biết thôi. Đó, giáo lý Phật chứ chưa không bằng với ông bổn sư kia, phải không Phật tử? Bổn sư là thầy khai tâm đạo của mình, là đặt pháp danh dạy mình pháp tu hành là bổn sư gốc, phải không Phật tử? Thầy truyền giới là thầy dạy cho mình cái giới luật của Phật, dạy cho mình giáo pháp mình tu. Đó, vậy là thầy giáo thọ, thầy ý chỉ. Đó, thì nói chung đây là vị thầy để khai tâm của chúng ta. Còn nói để cho mình hướng về đạo, để mình tu mà giải thoát á, thì là đúng là gì? Là bổn sư là Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni Phật. Đó là thầy gốc. Còn thầy gốc này là không phải chỉ của chùa Phúc Linh của mình, mà thầy này của gì? Của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, phải không? Đó là bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni Phật. Cho nên nương Phật là thầy. Cho nên những cái gì của thầy nói, những cái đó mình có hiểu nổi không? Không hiểu nổi, phải không Phật tử? Không hiểu nổi, tại vì thầy nói quá sâu, quá sâu, quá cao, cho nên mình là người trí thức cạn cợt, không đủ hiểu nổi. À, nhưng mà thật sự rất quý vô cùng những cái gì của thầy nói. À, nhưng bây giờ Phật tử phải nhờ gì? Nhờ thầy hiện tại của mình để hiểu, hiểu những gì cái thầy nói. Đó là ai vậy? Là Tăng. Phải không Phật tử? Là Tăng. Nói như vậy. Mà những cái gì của Phật nói ra gọi là gì? Là Pháp. Mà Pháp có khả năng gì? Trị bệnh cho chúng ta, phải không? Pháp là thuốc, là thuốc hay trị tất cả bệnh phiền não của chúng sinh. Chúng sinh nào cần uống thuốc theo bệnh của mình thì bệnh nó sẽ tự hết. Mà chúng sinh nào không uống thuốc này thì bệnh nó còn nguyên mà càng ngày càng phát triển lớn hơn, phải không Phật tử? Vậy thì Pháp như là thuốc uống, phải không? À, Phật như là ông thầy, ông thầy cho thuốc, ông thầy cho thuốc, phải không? Tăng là như người bạn tốt, người bạn tốt dẫn lối đưa đường cho mình đi gặp thầy thuốc thuốc. Phải không Phật tử? Tăng là người chỉ rõ cái phương thuốc để mình biết, để mình uống. Nhưng mà để chắc ăn hơn gặp ông thầy, à, để ông mã ông kê đơn chắc ăn hơn, phải không Phật tử? Đó, cho nên ở đây thầy là Phật, pháp của Phật nói ra là thuốc, nên mà người giúp đỡ cho mình đó là ai? Là Tăng, là bạn của mình, là bạn trí thức. Bây giờ Đức Phật hạ cái chữ Tăng này xuống là gì? Là bạn trí thức của chúng ta. À, nó như vậy. Cho nên quy Phật là nương về giữa Phật, quy Pháp là nương về chánh Pháp Phật, quy Tăng là nương về thầy sáng suốt. À, thì nơi đây và tự nhớ lại là khi mà quy Tam Bảo họ thì ngũ giới đó, tất cả bổn sư của chúng ta đều dạy rất rõ. Quy Phật trọn đời theo Phật, mà trọn đời theo Phật không có trở lại đường xưa lối cũ. Đường xưa lối cũ là gì? Là quy y ai? Quy quỷ thần, tà ma quỷ thần, thấy không? Ngày hôm qua tôi có tiếp một người Phật tử bên Tây Đức thăm sư vài lần rồi muốn xuất gia theo sư, nhưng mà sư không nhận được gì nữ. rồi về đây là kéo cả gia đình xuống đây thăm sư, là vì chỉ thăm sư được một buổi thôi, buổi chiều thôi, rồi quy với sư luôn, nghe, làm đệ tử sư luôn, cả gia đình luôn. Ngày hôm qua, chiều hôm qua đó là cô đó bên Tây Đức, nó như vậy. Nhưng mà cô kể sư nghe, mỗi lần con về Việt Nam là con phải đi lại bà chú sứ. Thì nghe đó thì mới nổ máu, thì mới dũa cho một cặp te tu luôn. Mà bà mẹ của cái cô này, bởi vì mấy cô này là người Bắc, ông già tập kết hồi xưa, rồi sau khi ông già mất đi, rồi cả mẹ con đi vào miền Nam bắt đầu năm 1978, rồi mới học hành và nên danh sự nghiệp, rồi cô mẹ ra nước ngoài rất giỏi, rồi bây giờ con cái là tiến sĩ hết rồi. Có như vậy là cô về quy với sư phụ ngày qua, đặt tên cổ là Phước Hiếu á. Rồi á, một cô nữa là em của cổ, là vợ con sở công an tỉnh Biên Hòa, cũng về đây quy với sư luôn, và hai chị em, đứa em trai nữa. Đó như vậy. Còn ba mẹ đó thì mang cái tín ngưỡng từ miền Bắc, xưa nay bị ở miền Bắc hồi đó là về Phật pháp rất là kém, phải không Phước Hậu? Miền Bắc nó kìa. Có như vậy thì lấy cái bà già này, bà đặt sở cái tín ngưỡng dân gian, vô trong nhà của bà rồi đó, bà thờ tới mười mấy cái lư hương, ông gì bà gì ổng bà cũng thờ hết trơn á. Có như vậy là mà ai nói tới mấy bà này ông này là bà phái lắm, mà nói tới bài bác là bà nhức đầu đó. Sư nói chuyện cái này là họ cũng phải nhức đầu, cứ đi ra xe bà nằm, bà chịu không nổi đó. Là người con gái rồi đó, là sư phụ ơi, lần mà con góp ý cho bà mẹ cũng vậy đó, bà không có chịu, cái cách bà nhiều quá rồi bỏ không được. Nhưng mà nghe sư giảng một hồi xong rồi, bà hồi đó đi vô chừng nghe nó mấy đứa con quy với sư đó, bà lên đây bà muốn quy luôn. À, để nó bà quy rồi thì thôi, hộ thôi. Đó, cho mấy đứa con quy xong rồi, bà tử tất cả con trai con gái quy hết, chừng bà mừng. Mừng vô rồi sao bà tử chừng đi gì đó, bà nắm tay sư chứng đắc. Bà nói tạ ơn hòa thượng, tạ ơn hòa thượng. Bà tức cười cũng chết luôn, nó như vậy. Bà tử thấy không? Đó là gì? Một cái duyên. Ra nhờ thầy cởi mở cho mình. Ý sư muốn nói rằng Phật tử chúng ta là người quy tam bảo, phải có mắt sáng. Mắt sáng là gì? Là thấy rõ cái sai từ hồi xưa của chúng ta phải bỏ. Thế nhưng mà Phật tử không có mắt sáng. Phật tử có mắt sáng là Phật tử là có mắt gì? Mắt gì? Mắt mù. Mắt sáng thì mù thì sao bây giờ? Thế chứ như vậy đó. Mình đã mờ, đã mù từ xưa nay rồi. Mà mù ai dẫn đâu đi đó. Phải không hả? Bây giờ có thầy mở mắt cho mình sáng lên, để mình đi đúng con đường, chịu không cãi, đi đường cũ nhắm mắt đi rồi. Phải không? Nó như vậy là phải mù không? Đó, bây giờ mình đã tri kiến, có chánh kiến là con mắt mình sáng lên rồi. Thế không? Cho nên bước vào đạo Phật, cái chánh tri kiến là dẫn lộ đi đâu. Phải không? Tự đi mở chúng ta có thấy đúng. Từ thấy đúng mới nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng. Phải không? Nếu mà tự mà thấy sai, nghĩ sai, làm sai làm sao mà giải thoát được? Đó như vậy, đã lẫn quẩn lanh quanh ở trong vòng luân hồi sanh tử mãi không có đường ra. Đó là tà kiến và mê tín. Thấy không? Đó, cho nên trong cái quy pháp là thuốc hay. Thuốc hay để trị bệnh khổ lâu đời của chúng ta. Cái bệnh này không phải là ung thư nhức nhối chỉ trong thời gian ngắn của xác thân. Là bệnh này là bệnh phiền não, bệnh là vô minh trong cái tâm trí chúng ta đời đời kiếp kiếp. Nó ung thư đóng lên rồi mà đâu có hay đâu mà tỉnh. Mà cái ung thư này đó, nghe là siêu âm của thế gian này có giỏi cỡ nào cũng siêu không nổi. Hả? Siêu không thấy đâu. Không có tưởng. Có tưởng mà lại mấy chỗ siêu âm nhất là ông gì? Ông gì mà siêu âm giỏi nhất ở Sa Đéc mình, là thành phố Sa Đéc mình. Ở cái đầu cầu người ta trắng đó mà tưởng. Ông Quốc thấy không? Vô mà Phật tử biểu siêu âm coi trong cái đầu óc mình chạy xong rồi tôi buồn cái nằm chỗ nào, giận cái nằm chỗ nào, phiền não là chỗ nào, ông siêu nổi không? Trời, ông siêu mà ông giận sao luôn. Sao tôi siêu mà không thấy hết trơn rồi nè. Vậy thì cái máy này nó không có tác dụng. Phải mà tử. Nhưng mà u gan nè, u phổi nè, u tim, u gì đó là ông thấy hết trơn rồi. Phải mà tử. Nhưng mà thấy nhờ gì? Nhờ cái máy điện tử. Chứ còn mắt ông mở không có thấy không? Thua luôn. Phải mà tử. Nó như vậy thôi. Cho nên ở đây á, khi trí huệ Phật là pháp Phật, là trí huệ Phật mở mắt sáng, chúng ta thấy cái sai cái trúng, phải không? Cái sai thì bỏ đi, thì dù cho mình thương, mình quý, mình mến cỡ nào xưa nay phải bỏ, vì nó chướng ngại trên cái đường tiến hóa chúng ta tương lai, vì mình bước vào cửa đạo để tiến hóa, chứ không bước vào cửa đạo để thụt lùi. Phải không? Đấy, cho nên những cái này là không còn xài nữa, không đáng xài, phải bỏ. Mà giữ nó là cái chướng ngại cái tâm của chúng ta. Cho nên quy pháp là gì? Là học chánh pháp Phật, tu theo chánh pháp Phật, những cái tà kiến mê tín xưa nay phải dẹp đi. Nhưng mà tự có dẹp hết chưa? Hết chưa? Hết hồn chưa? À, chưa hết. Lý do tại sao? Còn tiếc, tiếc à, đã tiếc, thấy không? Bỏ không được, cho nên là cái dòng họ tiếc nó chết sạch không còn ai. Thấy không? Chỉ có tiếc cương mà trốn mà còn sống sau này thôi. Chứ đừng sang phàng lê quê gì đó là tiếc cường, tiếc gì đó là bị lạ chôn sống hết một hầm luôn. Thấy không được? Đó là dòng họ tiếc chết sạch luôn, bị tiếc mà. Đó cho nó cho chuột rồi. Thì họ tử cũng như vậy đó. Họ tử mà còn tiếc á, họ tử chết sạch hết chân à. Gần nghĩa là gì? Là không giải thoát được. Không giải thoát được. Mặc dù họ tử mang sắc thân là Phật tử hay là người xuất gia, là mọi người với tỳ kheo mặc áo người xuất gia, nhưng mấy cái bà kiến không bỏ là cái như chết rồi. Thế là sao mà giải thoát được? Thế chưa? Cho nên sư nói mà nói đến rác cổ họng mà nói nó văng nước miếng luôn. Không chết từng nghe. Nó khô cổ họng luôn mà nó hoàng nó mắc cỡ. Tại vì quy pháp là không có tà kiến mà tính gì đoan. Thế nó như vậy đó. Họ tự vẫn còn đặt sợ tà kiến mà tính gì đoan thì làm sao mà có chánh kiến được? Nghe rõ chưa? Vô lỗ đài, vô lỗ tay, vô đầu óc chưa? Vô rồi. Nhưng mà vô rồi ráng giữ. Không giữ thì nó giọt ra ngoài liền. Lý do? Tại vì cái tà kiến bên trong nó mạnh hơn. Tại sao mà dám vô đây? Để nó phóng cho mình nó ra ngoài liền, nó không cho dọa. Phải mà đến. Rồi nó mời món nó dẫn mình đi á. Lạ, cũng sao cũng mạng tam tay một ách với tiền vàng bạc rải đầy đường luôn. Thấy không? Ăn hối lộ. Rải tiền vàng bạc ăn hối lộ. Và thứ là nguyên tắc của nhà nước, luật pháp rõ ràng, xài tiền giả là ở tù. Thấy không? Rải tiền giả là nó đang không sợ ai, là phải ở tù thôi, chung thân. Phải mà tử. Tiền giấy càng lớn là càng nặng nặng tội. Mà bây giờ đó đâu có giải tiền ra đâu, giải đô la, giải là tiền là Úc, rồi giải là gì, vàng thẻ luôn. Thế là ghê gớm chứ. Đó là ngân hàng nhà nước không là giải, giải thôn đô la khủng khiếp. Thế chưa, như vậy thì để tội lỗi không? Thế như vậy Phật tử mà giải tiền ngân hàng nhà nước là phạm tội ở quốc độ này thôi, mà giải tiền đô la đó là phạm tội quốc tế. Tội dữ luôn. Thấy không? Ngày qua tôi nghe nhà nước kết án tù cái ông này, ông bị bắt nè, tan tội tử hình, thêm cái tội chung thân, rồi thêm cái tội hai mấy năm. Vậy đâu tử, ba cái cộng lại là bao nhiêu? Tử hình là một kiếp này là phải giết chết, phải mà tử là không sống được. Còn hai cái tội kia là chung thân, là kiếp sau phải ở tù chung thân. Còn cái tội 20 năm thì là một kiếp nữa để trả, ở đời phải ở tù 20 năm nữa là mới xong. Vậy là ba kiếp. Và tại đó chưa? Một lần kết án là nó liên tục như vậy đó. Vì nó kết án một cái tội thôi được kiếp này là xong. Mà kết án ba cái tội mà kiếp này chỉ trả có một tội thôi là còn hai cái tội kia phải thiếu nợ. Là hai kiếp sau lên nó để trả cho xong. Thị chùa ổn không? Lấy rồi, lấy rồi. Đó cho vui thôi nha. Cho nên khi mà tử ta rơi vào nhân quả, một cái nhân quả thôi, mà tử trả bao nhiêu kiếp hơn, biết chừng nào. Hai mà tử mà nhiều nhiều cái nhân quả như vậy đó, thì mà tử chừng nào mới xong đây? Rất là khó, phải mà tử. Nhưng mà có cách đó, đang ở tù chung thân, đang bị tử hình mà vẫn thoát nạn. Vẫn thoát nạn được. Lý do tại sao? Một cú điện thoại của ông vua điện xuống, thôi mẹ tha nó cho tao, nó cháu tao. Bác nói thôi, vì giáo hóa nó lại rồi, thôi thả ổng ra đi, động tới ông đó là tới số à. Phải mà thôi, thả ra đi. Phải mà tử, tại vì sao mình có chỗ dựa lớn? Sao vì là vì thương ông này, thương ông của mình, cho nên vì danh dự này thôi ráng cải tà quy chánh, sống thiện sống lành, không dám làm điều sai quấy nữa, mang ơn cứu tử là phải mà tử. Đó thấy chưa? Phật tử cũng vậy, mang cái tội đáng đọa vào địa ngục, phải mà tử. Nhưng mà giờ chót cứ là sao mà tử? Nhờ ai? Nhờ Phật cứu, phải không? Nhờ Phật cứu, đó cho nên là Phật tử nó thoát nạn, hay là nhờ sư phụ cứu. Thế nhưng mà tử mang ơn, từ ta thâu ráng lo tu tỉnh, không có sai lầm nữa, phải không tử? Về cực lạc Phật giáo quá à, xin Diêm Vương tha tội đi, mới biết niệm Phật rồi thôi, Diêm Vương xá tội cho nó, tới đem về cực lạc cô dạy. Vậy mà về cực lạc rồi còn dám xuống nữa không? Hết rồi, vì vậy là đi thăng qua cuộc đời luôn. Nói cho vui dễ hiểu phải không? Vì trở lại vấn đề của chúng ta, một người tin tưởng Tam Bảo là gì? Là tin tưởng Phật. Ngoài ra không tin tưởng người nào khác hơn Phật được hết. Đó là tuyệt đối lòng tin ở Đức Phật của chúng ta. Thứ hai là tin tưởng Pháp. Là Pháp là cái nhân quả đưa chúng ta đến sự giải thoát. Pháp là cái Pháp mà chỉ dạy ta phương cách để đoạn ly cái khổ cuộc đời, mà giải thoát lần lần chứng quả cao tột nhất. Đó là gì? Là quả vị Phật. Cho nên cái cơ bản đầu tiên gọi là tà kiến mê tín ta phải bỏ đi. Bỏ đi mới trở thành người có chánh kiến. Mà có chánh kiến rồi á, chúng ta mới thực hành chánh đạo. Mà có chánh đạo thì cho đi rốt con đường ta mới được giải thoát. Theo Phật tử, đây là một cái pháp sinh ra. Nói như vậy mà còn cái tà kiến hoài thì chúng ta không bước được chánh đạo được. Lẫn quẩn lanh quanh có nhiều đâu hoài. Cho nên sư khuyên Phật tử hoài bỏ đi. Tiếc gì mà cái giữ hoài, nó khổ quá. Mỗi lần mà nghe sư dạy như vậy đó, Phật tử nó dạ con nghe. Nhưng mà tới là đầu năm đi cúng sao rồi đó, mắc cỡ chết. Cúng lén sư phụ phải không? Có như vậy rõ ràng chứ
à, như vậy
để mà tự thông dông tự tại nó không có lo nữa là gì, nghĩ luôn không có vụ này nữa, thế thoải mái không, đơn giản thế thôi, có gì đâu. Cái này là Phật luôn khen mình, Bồ Tát khen mình, chư thiên long thần hộ pháp khen mình, thế hôm nay khen mình đó à, tại vì sao mình đã bỏ đi cái sai và bước theo con đường đúng của Phật dạy. Đây là người Phật tử có chánh tri kiến, còn Phật tử vẫn còn đường xưa lối cũ. Phật buồn, Bồ Tát buồn, chư thiên long thần hộ pháp buồn, thầy mình cũng buồn, bạn mình cũng buồn, nhưng ai lại khoái? Ai khoái Phật tử? Thôi không nói. Thế không? Đó, vậy đơn giản thế thôi. Nói ra nó phiền phức. Phải không? Đó là cái vấn đề. Thứ hai, chúng ta đã học qua là pháp như thuốc, như thuốc hay. Chữa cái bệnh phiền não lâu đời lâu kiếp của chúng ta. Mà cuối cùng pháp này có khả năng lột sạch vô minh của chúng ta nữa, để chúng ta được giải thoát và chứng quả. Phải không thử? Nói theo những người tu pháp thiền, tu tịnh độ là minh tâm kiến tánh, ngộ tánh Phật A Di Đà. Nói theo nhiều tiểu thừa là gì? Là chứng được A-la-hán và giải thoát sanh tử. Thấy không? Đó là pháp như thuốc, thuốc hay trị tất cả bệnh nan y của người Phật tử chúng ta là bệnh tâm hồn. Tăng là bạn, gọi là quý tăng. Tăng là người bạn, là bạn trí thức. Bạn trí thức. Và tại nên nhớ câu thánh xưa nói rằng: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phải không? Gần mực thì thấy mặt mình đen thui, mà đúng vô mực thì tay mình cũng đen thui luôn. Phải không nữa? À, gần đèn thì sáng, mặt mình dù cho xấu cỡ nào, nhưng mà giữa ánh đèn sáng mặt mình cũng sáng lên thôi. Phải không nữa? Dù cho người đó người da đen đi, nhưng mà gần đèn da đen lại đẹp. Tại sao mà nó ứng vô cái da đen nó bốc lên. Còn nếu mà ra mặt trời đó, cái da đen này nó coi nó không có đẹp, nhưng mà vô là đen nó sáng lên. Thí dụ vậy mà. Còn ở trong đêm nữa, nếu ở trong đêm thì sao mà thế? Là người đen thấy đèn dữ nữa. Phải không? Nó như vậy. Thành ra cái bàn tay mình nhúng vô trong là trong mực nó đen. Còn nếu mà tự nhúng vào trong vậy à, trong vậy, trong cái nước màu, tại nước có màu sắc thì cái tay mình đẹp hơn. Phải không thế? Chứ ví dụ cái móng tay và tử sơn, xin lỗi Phật tử nữ nha, móng tay và tử sơn đen và móng tay và tử sơn hồng, hai móng tay nào đẹp hơn? Không đẹp hơn. Phải không thế? Một móng tay sơn hồng và một móng tay là sơn màu trắng, trắng dịu dịu, cái nào hay đẹp hơn? Trắng dịu dịu coi nó hay hơn. Một cái móng tay sơn màu trắng dịu dịu và móng tay sạch mà không sơn, móng tay nào coi hay hơn? Sạch hay hơn, khỏi sơn. Phải không thử? Nó như vậy. Tại vì ta cứ dùng cái ngón tay sạch mà không sơn á, đây là ngón tay thật, móc tay thật của mình, mãi mãi không bao giờ nó mất đi cái giá trị của nó. Còn nếu mà tưởng là sơn kiểu cọ này kia nọ đó thì mới muốn nó phai để sửa nữa. Phải không thử? Vì nó là giả. Nè Phật tử thấy sư về có sơn ngón tay không? Thấy không? Thì lỗi Phật tử nghe. Phật tử đây cũng có sơn ngón tay mà mua giải thôi, đúng không? Không có nói Phật tử gì đâu. Nhưng mà tại vì mà người con gái phải làm duyên làm dáng, chỉ nó tự nhiên. Phải không Phật tử? Nhưng Phật biết đó là giả. Nó là giả. Phải không Phật tử? À, như Phật tử thoa son cái môi đẹp thiệt. Phải không Phật tử? Nhưng mà lỡ ăn cái gì vô cái nó chỗ trắng chỗ đẹp chỗ đỏ nó kỳ mất, nó chùi luôn. Rồi nếu cái môi mình như vậy đó, tôi ăn cái gì thoải mái không có sợ. Phải không? Như vậy lấy khăn chùi cái là xong, tự tại chứ, tự tại vô cùng. Thấy không? Nó như vậy. Nhưng mà tử không bao giờ thấy sư phụ tha con bao giờ cả. Nếu mà tử thấy phụ tha con, mà tử đặt cái đời sư phụ rồi là không còn bình thường. Phải không? Nó như vậy. Là cho muốn thôi. Như vậy thì tăng là bạn, tức là người dạy chúng ta cái mắt sáng, người dạy chúng ta có đường đi đúng, đó là Phật dạy. Đó là gì? Là những nhà sư tu hành chân chánh. Đó là cởi mở chúng ta có tà kiến mê tín, giờ đưa chúng ta vào con đường chánh kiến để tiến hóa. Đó là gì? Đó là tăng là bạn. Từ thường mà nói rằng à, chỉ là bạn tôi. Thấy không? Đó, anh là bạn tôi, người bạn thân thiết nhất của đời tôi. Là lý do tại sao? Tại vì người bạn này là đem cho mình sự an ổn, đem đến mình sự bình yên, để giúp cho mình thoát khỏi cái khổ sở. Trên đây là bạn quý. Phải không tử? Đây là bạn quý. Cho nên có câu nói rằng là anh đừng nói rằng trên đời này anh không cần bạn, phải không? Nhưng mà phải nói rằng anh phải cần có người bạn, là người bạn tốt, chứ không phải nói là tôi không cần bạn. Nó dốc, phải không nữa? Nó nói rằng trên đời tôi không cần bạn, mà phải nói rằng anh phải rất cần một người bạn, mà người bạn anh cần là người bạn tốt nhất, phải không nữa? Thì tôi xin nói cho anh nghe rằng chính tôi là người bạn anh đang cần, vì tôi là người bạn tốt. Rồi thấy cái câu này hay không? Rất là hay. Tại vì mình là người là gì? Là người tốt, cho nên đáng là làm bạn với người đang cần. Thế còn mình là người xấu thì không nên làm bạn với người này. Tại vì mình làm người xấu làm bạn người này sẽ làm người ta khổ thôi, phải không thử? Cho nên mình muốn làm bạn với ai mình phải là người tốt, phải không? Đó, để đắp bù lên cái khổ của người bạn của mình đang có. Và như vậy đó là người bạn tốt. Cho nên Tăng là người bạn tốt của chúng ta, người xuất gia là bậc thầy là bạn tốt của chúng ta, cho nên dẫn lộ mình ra con đường giải thoát. Cho nên thầy của mình vị Tăng tu hành chân chánh đó là ai? Là thầy bạn tốt của mình, phải không thử? Đó, như vậy thì nói đây không phải là thổ phồng mấy nhà sư, nhưng mà thật sự là như vậy. Cho nên là thầy mình luôn luôn lúc nào cũng dẫn lộ chúng ta vào con đường này, đưa chúng ta đến hạnh phúc an lạc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Cho nên Tăng là bạn tốt, cho nên quy Tăng là không gần gũi với thầy tà bạn ác. Thầy là bạn ác, là ông thầy giải mê tín tà kiến. Bạn ác là dẫn chúng ta vào con đường sầu lỗi, con đường khổ sở. Thế nó như vậy. Cho nên đây là ba vấn đề lớn mà chúng ta nương về cho Tam Bảo, nghĩa là như vậy. Nương Phật là thầy, nó gọi là quy Phật. Nương về Pháp như thuốc, đó là quy Pháp. Nương về Tăng là bạn, hay là quy Tăng. Đây là cửa ngõ vào đạo Phật, là con đường chánh chi kiến, mở cửa tâm khai. Hiểu rồi chứ? Đó là, đây là điều cơ bản là quy Tam Bảo mới gọi là bước vào cửa đạo. Mà chưa quy Tam Bảo thì chưa bước vào cửa đạo Phật của chúng ta. Phải mà đấy là không liên quan. Giống như Phật tử đã đi vào chùa là Phật tử vậy, bữa nay mới được tu, mà không vào chùa Phước Linh hôm nay Phật tử có đi tu được không? Không có tu rồi. Phật tử đang lát giỡn, lát giảng ngoài đường lộ, không vô chùa. Giống như hồn ma giấc dưỡng nữa, không có chỗ nương dựa. Thấy khổ không? Còn bữa nay Phật tử vô chùa Phước Linh, Phật tử có chỗ nương dựa rồi, chắc khỏe không? Thế như vậy đó, là Phật tử đã được cái chỗ, cái thân nương dựa để gì? Để tiến hóa một kiếp sống mới. Còn không thì giấc dơ giấc dữ, gọi trung giới hoài, không có thân nào để vô. Ý là hồi phụ nó tự biết không? Đó là gì? Đó là người chết mà không có cái nghiệp tốt để đầu thai làm người trở lại, mà chết làm ma làm quỷ giữ hồn. Đó là người đang ở trong cõi trung giới dơ giấc dưỡng hoài là ma quỷ đó Phật tử, không có chỗ nương dựa vào. Đã người xương mà gió khổ sở vô cùng, tắp bờ tắp bụi, đến chỗ này bị đuổi, đến chỗ kia bị đuổi. Tại đây nó nhớ rằng những cái dông ở cõi vô hình nó khổ lắm Phật tử. Giống như Phật tử mà không nhà cửa mà đi quan vậy đó, phải không? Tới chỗ này không ai cho mình ở, tới chỗ kia người ta đuổi đi, thay vì chỗ nào ta cũng có người quản lý hết. Rồi thấy không? Nhà có chủ, đất giường cũng có chủ. Cho nên là những dông hồn đó bước vô mấy đất này bị thổ thần cai quản đất này đuổi đi, bước vô nhà này bị cửu quyền thất tổ và chư thiên long toàn võ pháp ở trong nhà này đuổi ra, mình không có chỗ ở, thế là ma giúp giữa. Bởi vì bây giờ những người ở ngoài đời xã hội chúng ta không nhà không cửa không cha không mẹ, ở đầu đình góc bãi đâu Phật tử, lạng vạng tối công an nó bắt đuổi đi, phải không? Nó như vậy, mất an ninh mất trật tự, nó như vậy đó. Cho nên là phải vậy, quy tập về một chỗ này ở, phải mà đỡ hay là mình được cái duyên được vô chùa được vô nhà người ta nương cho mình ở, là mình thoát khỏi cái kiếp sống linh đinh, phải mà đấy, đó là như vậy đó. Cho nên bây giờ Phật tử muốn linh đinh không? Không, Phật tử phải muốn có nơi có chỗ, đó như vậy. Đó là gì? Là nương nhờ cửa đạo, giao cửa đạo để tiến hóa. Nó tiến hóa là gì? Là từ bậc đi lên theo khả năng tu của chúng ta. Ai đi giỏi thì lên đường cao mau đến, ai đi chậm thì từ từ rồi cũng tới mà thôi. Có đi là tốt, sợ không đi mà thôi, phải là như vậy. Có đi là đã vào, là như vậy. Cho nên quy Tam Bảo là vào cửa đạo là như vậy. Cái điều thứ hai sư vừa nói qua đó là gì? Là tin nơi Tam Bảo. Tiếp theo là tin nơi pháp Phật. Tin nơi pháp Phật, mình quy Tam Bảo rồi thì vấn đề thứ hai của người là gọi là tín ngưỡng đó. Đó là gì? Là tin nơi pháp Phật. Hồi nãy là tin nơi Tam Bảo, rồi mới quy Tam Bảo, tôn thờ Tam Bảo, học pháp Phật và nương theo thầy dắt dìu mình cách tu để hướng thiện. Bây giờ vấn đề thứ hai là cái chữ tín ngưỡng của người đạo Phật của chúng ta là gì? Đó là tin nơi Phật. Là tin nơi pháp Phật dạy mình tu mình học. Đó là thứ nhất là gì? Là sống đúng theo nhân quả thiện để giải thoát, chứ mình không làm ác làm tội nữa, sợ rồi. Gieo nhân nào hưởng quả đó, trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả công sành được đâu. Đất mình thì tốt thiệt, nhưng Phật tử trồng ác ó không à. À tôi nói trồng ác ó thì không cho ai vô nhà tôi, rốt cuộc mình dướng vô cũng chết. Phải không Phật tử? Mà trồng mắc cỡ cho ai đạp đau chơi, ai nghe rồi mình đạp vô mình cũng nhức mình. Thật ra nó như vậy đó. Thật ra mình trồng cái gì mình hưởng cái đó. Mình trồng là cái giống bình thường thì ăn quả bình thường. Trồng giống cao cấp thì hưởng quả nó ngon ngọt hơn, giá trị cao hơn. Cũng từ cái mảnh đất của mình. Đó như vậy. Từ những mảnh đất tâm này, mình trồng cái giống thiện mình hưởng phước. Mình trồng cái giống xấu thì chúng ta hưởng quả nó khổ. Phải không? Từ nơi cái tâm của chúng ta. Cho nên đây sống đúng theo nhân quả thiện. Cái là gì? Bắt đầu từ hôm nay Quy Tâm Bảo rồi. Mình thực hành lời Phật dạy là sống và tin theo pháp Phật, là đừng làm điều tội lỗi ác quấy nữa. Ở đây nó bắt đầu làm thiện, tập làm từ nhỏ, dần dần đến lớn, từ ít lần lần đến nhiều. Rồi tới cái pháp đại thiện là thực hành pháp tu để giải thoát. Cái pháp tiểu thiện là làm từ thiện xã hội, bố thí làm phước, cúng dường mãi cho phóng sanh là tiểu thiện. Cái phước này nhỏ xíu mà Phật tử không có đưa mình giải thoát được. Phải không? Thấy nhiều vậy đó, nhưng mà hưởng phước nhiều ở kiếp sau chứ không có giải thoát. Còn pháp đại thiện là gì? Là thực hành pháp tu để giải thoát, là thực hành pháp đại thiện. Pháp đại thiện này người có chí, có trí và có mong ước là thành tựu cái địa vị giải thoát tương lai mới làm được. Phải không? Còn cái người mà không có khả năng nhìn nhận và không có quyết tâm để muốn thành tựu vậy là họ không dám thực hành pháp này. Thì chỉ tu cái vô dễ nhất là gì? Làm từ thiện giúp người nghèo khổ, bố thí là phước mãi vợ phóng sanh vậy thôi. Cái đó rất là dễ làm. Phải không Phật tử? Còn đặt cái vấn đề tu để giải thoát là phải hy sinh cuộc đời. Hy sinh cuộc đời, hy sinh sự tham muốn, hy sinh cái gì mà của mình về cái thân này để thực hành một cái quý báu hơn, đó là giải thoát. Cho nên vấn đề thứ hai là ứng dụng ba vô lộ học để tiến qua. Cho nên bây giờ đòi hỏi chúng ta phải gì? Phật tử thọ tam quy ngũ giới, chúng ta phải giữ gìn tam quy và ngũ giới cho kỹ. Đây là nước hai để tiến qua tương lai. Rồi lần để tám giới, lần lần Phật tử tập thọ thì có quan trai giới. Rồi mới mốt Phật tử là muốn giỏng mảnh cho mau thì sao Phật tử? Cắt đứt đường tơ bước vào cửa đạo. Phải không? Để mình là không còn dính mắc cuộc đời nữa, mình xuất gia luôn để mình giải thoát cho nó khỏe. Có như vậy đó. Cho nên đây là một cửa ngõ để mà chúng ta đột xuất mà đi qua cho đây nha. Thấy không? Có như một vị trí đệ tử sư đó mới xuất gia vô cho nó tu đó. Chưa cạo tóc nó tại vì nó còn học. Cho nên cho học hết là cấp 2 xong rồi cấp 3 đi. Tốt nghiệp xong rồi để mới cho cạo đầu nó luôn. Bây giờ theo siêu tu rồi nhưng mà còn tóc cho nó đi học. Chứ cạo đầu đi học là tự chết. Cho nên phương tiện là cho nó đi học vậy đó. Nhưng rồi cái cạo tóc xong rồi là cho nó giới luôn. Là để học hết cái này cái đã. Để mơ mốt cái trình độ đó đi vô học Phật pháp nó dễ hơn. Cho nó vượt qua cấp 3 rồi. Là do đó là vô học nó giỏi hơn người ta. Nó như vậy. Rồi mơ mốt đi tu, học tu rồi xuất gia giải thoát đó, nó cũng tiện hơn vì có trình độ. Phải mà tử. Còn sư là không có cấp gì hết trơn. Sư là toàn ăn cắp luôn mà. Ăn cắp kinh của Phật, ăn cắp pháp của Phật tu tới giờ luôn. Mà nhờ cái quá khứ chắc có tu nhiều nên cái này nó thông minh. Học đâu nhớ đó. Sư có cái bẩm sinh là thông minh. Học là nhớ, học là nhớ. Rồi cái bẩm sinh nói nhiều nữa. Nói nhiều mà nó hay, nó khéo nữa chứ. Ai nghe cũng phái. Phải mà tử. Có tại vì có khiếu năng khiếu. Như vậy đó. Thầy thầy từng nói đó, sư quá có tài khẩu miệng. Hồi xưa có ông thầy coi bói sư đó mà tử. Coi bói sư là nói rằng là sư có ba cung thiên văn. Ba cung thiên văn, người ta một cung thiên văn mà sư có ba cung thiên văn. Ba cung thiên văn là giỏi về văn chương, hệ tu và đắc đạo. Đó, đó là ba cung sư, ba cung thiên văn rồi. Mà mấy thầy có người có cung một rồi, với một cung khác. Mà sư có ba cung thiên văn lực một. Đó, sư có biết gì đâu, nói nghe thôi. Mà thiệt, sư có bẩm sinh văn chương. Hồi đi học, cấp trung học là sư là văn chương giỏi nhất. Thường thi viết báo là sư đứng hạng nhất không à. Có năng khiếu về văn học phải như vậy. Trên đi tu cũng vậy đó tử. Học kinh mang hiệu và có nhiều sáng tạo cũng bạo lắm. Phải như vậy cho nên là cố gắng lo tu và cái kinh nghiệm thuyết pháp á thì do đó sư cũng có bẩm sinh. Phải không tử? Như vậy. Rồi hai nữa kinh nghiệm về chuyên tu nữa. Cho nên đó là một cái đặc biệt của sư. Phải như vậy, không giống ai hết. Phải như vậy. Cho nên ở đây trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì tin pháp Phật là giờ ứng dụng ba vô học để sống và tu. Đó là gì? Giới, định và huệ. Nhớ rồi, đây là ba cái điều kiện cơ bản để chuyển đổi cuộc người chúng ta không còn giống như phàm phu thế gian nữa. Thì người thế gian không có giới, người ngoại đạo không có giới, chỉ có người tu Phật mới có giới mà thôi. Vì giới này là của ai? Của Phật. Vì Phật mới có giới này và truyền trao cái giới này cho chúng ta là cách sống tu để chuyển phàm thành thánh. Đó, chuyển thành thánh đó là giới. Để cái cơ bản gần nhất Phật tử dễ tu là về năm giới, là tám giới và bao quanh trời giới. Còn mà cái khó khăn là mình khó mà giờ mà sống được đó là gì? Thực hành được ngay bây giờ đó là xuất gia giới. Thế mà cơ bản để mà tập làm ông sư là xa di giới. Thế rồi dần dần nó tùy theo giới. Cho nên bây giờ chúng ta đi chuẩn bị dần dần tương lai để mà tự lưu xuất gia. Phải vậy không? Có như vậy. Cho nên đây là cái giới để phân biệt nẻo tránh đường tà. Cái giới là ví như khuôn hình của cái trống để bảo thủ tiếng đầm mắm thanh tao của nó. Rồi tại cái trống chầu là cái trống bát nhã đó. Nếu mà căng thẳng thì đóng đinh kinh kính mít á thì cũng đánh mà nghe thùng 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 nhám vô cùng, phải bà tử. Nếu mà căng không thẳng cái da trâu da bò và đóng thông kính nó hở hơi hay là cái trống nó có đường nứt, đánh nghe sao bà tử thì bạch 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 trống là thùng thùng, trống là bạch bạch bạch. Tại vì trống gì? Trống lũng, trống dắt và trống dùng, phải không? À, thành ra cái giới mà chúng ta được là tốt, được đẹp là giống như là cái mặt trống căng thẳng, giới như là cái chân đứng. Nếu mà tự không có giới như không có chân gì hết, thế là tự đi té thôi, què chệch đi phải té thôi. Nhưng như đại cái như vậy, thành ra là giới như mặt đất để mà tạo thành cái nhựa sống của muôn loài. Đó, nếu con không có giới rồi thì cái mặt đất nhựa sống tiến hóa tương lai không có đối với con người đó. Cho nên cái giới là điều kiện rất là quan trọng. Giới được phân biệt nẻo tránh đường tà, có giới mới sự an vui hòa hảo. Vô tu trong chùa mà có giới mà tôn trọng với nhau không có sự vui được. Vô trong chùa tu mà tự không giữ giới và không tôn trọng nhau là lộn xộn, phải không ạ? À, đấu tranh hơn thua nhau hoặc là lộn xộn gì không có giữ giới. Còn vô đây ai giữ là ai giữ tâm lo tu, chứ tâm lo tu không dám phiền não gì hết. Cho nên là cuộc sống rất là an bình. Dù cho chùa mình cũng đông nhưng mà rất là an ổn, tại vì họ tự lo tu và giữ giới, phải không ạ? Đó, còn không thì nó lộn xộn với nhau là như vậy. Cho nên cái giới nước thăng tiến hóa mà giới như chân đứng là như vậy. Giới là một con đường đưa chúng ta giải thoát tương lai. Cho nên tam lộ học giới đứng hàng đầu. Người mà giữ giới giống như là cái lu còn nguyên, như cái thuyền còn chắc. Còn người mà không á, thì lại như cái lu đã nứt và cái thuyền đã lủng. Mà chúng ta không chép lại ra biển bơi cho đã đi, bơi giỏi thiệt, mà sao cái xuồng chúng ta có lỗ lủng không hay. Phải ăn rồi nó vô nước xì vô hậu chìm nó tiêu. Chừng thấy thì nó chìm rồi. Đó như vậy. Còn bây giờ cái lu mình nứt, mình cứ đổ nước vô hoài thì từ từ đó trở lại coi nó không còn đầy nữa, nó khô mất tiêu, tại nó chảy mất tiêu rồi. Thấy chưa, nó như vậy. Cho nên phải ráng giữ. Nếu lỡ nước phải chét lại, nếu lỡ lũng phải chét lại để thuyền chắc mà vượt bờ an toàn và những nước đầy đủ, nước công đức của chúng ta không bị mất đó. Cho nên cái giới là phân biệt được là chánh đạo hay là tà đạo, là người đó có phải là người tu từ đạo Phật hay không, là có giới hay không có giới. Rồi tiếp theo là định, là thiền định, là cái cách mà Phật dạy chúng ta lắng động tâm tư để tham sân si phiền não từ đây mà nó xuống đi, nó rắn nó bị đè xuống, là từ từ nó bị tiêu quỷ luôn, phải không? Đó như vậy. Cho nên đây là cái năng lực thiền định của hành giả tu Phật, nương nhờ pháp Phật học mà biết được cách tu để lắng động tâm tư mà chuyển tâm phàm mình trở thành tâm thánh, và cuối cùng mình đạt được quả linh. Quả linh từ nên chỗ lắng động tâm tư này. Ồ, thấy không? Bởi vì bà tử học giỏi nhưng mà đi vào trường lớp thi, bà tử phải gì? Bình thản cái tâm, phải bà tử tập trung để mà coi đề tài cho kỹ và giải quyết phương trình đáp án đâu nó chính xác, phải bà tử? Và bà tử được lên điểm và đậu. Rồi vô đó mà nó giỡn nó chơi không, đầu óc lung tung ra xa. Rồi tới giờ mà nó kiểm rồi quậy tầm 7-3 đóng khung đại gì rồi, xong tới số người ra khỏi cửa biết rớt rồi. Phải bà tử? Đó, cho nên phải bình tĩnh. Vô học giỏi, vô trường lớp mà thành bình tĩnh. Đừng nghĩ sư đó ý một lần bà tử, học lớp nhất rất giỏi, thì ra thi đề tất rồi ỷ trúng tủ rồi, bài toán trúng tủ rồi ỷ rồi, nó vẹn đáp số chịch con số 1 rồi rớt điểm, thiếu có nửa điểm phải ra luyện thi học lại năm sau. Ở đây không, nó thất bại ỷ học giỏi là phát, phải không? Nó như vậy. Thì cái tu mình cũng vậy nữa. Tại vì cái tu giỏi làm phách á là gì? Là tự cao ngạo mạn, là rớt liền, không bao giờ chứng quả linh được. Càng cao càng giỏi càng khiêm nhường, còn cao mình không ra gì mới nâng thân được. Mà càng cao càng giỏi càng khách á, càng coi ta đây coi thường người khác á, là rơi vào phiền não liền. Tự cao ngạo mạn ý thị coi thường kẻ khác là tội lỗi, phải không? Thế người này không tiến hóa được. Cho nên đạo Phật không chấp nhận với hạng người này, phải không? Nếu mà tự mà còn tâm tự cao ngạo mạn vào gặp sư đâu có chào, bước vào chùa gặp sư không chào là biết người ngạo mạn rồi. Ông sư đâu bằng tôi gì mà tôi chào ông, phải không? Tự khỏi chào, phải không? Là biết là người này là thôi khỏi nói chuyện, phải không? Tự chào hỏi sư, sư hỏi lại, tự tình cảm sư tình cảm lại, Phật tử ghét sư thì sao chưa né? Đơn giản thế thôi. Đơn như vậy. Còn Phật tử mà lễ Phật là tự nhiên có phước, không lễ thì không có phước vậy thôi. Phải không Phật tử? Đơn giản là thế. Cho nên nó càng học đạo càng cao, cái tâm trí trí mình nó càng nó khiêm nhường xuống. Khiêm nhường có nghĩa là sẽ lên rất cao, mà muốn đóng cao thì có chừng phục xuống sát đất. Là lý do là sao Phật tử? Như cây cung, Phật tử lấy dây cung lật ngửa lên, Phật tử đè cái dây cung xuống. Phải không Phật tử? Và đè ráng đè đi, ráng đè đi, đè sát xuống cái gọng cung. Phải không Phật tử? Thì Phật tử buông ra đi tới đâu, trời bắn thật cao lên, phải không? Có như vậy. Phật tử kéo cao lên, buông xuống sao được, xuống thấp trùng luôn. Đúng không? Đạo Phật dạy mình phải đi xuống rồi sẽ được đi lên, chứ đừng đòi đi lên trước, phải đi xuống trước rồi lên sau. Ở ngoài Phật tử là tài giỏi cỡ nào hơn sư phụ thì trình độ không có gì trơn á. Nhưng mà tử ngoài dù giám đốc hay là Phật tử làm kỹ sư bác sĩ gì tài học giỏi đi, nhưng mà vô đây rồi là muốn làm xuất gia đó là phải coi sư phụ như Phật mới được, phải không? Đó, giặc mặt vào trình độ sư không rành bằng Phật tử ngoài đời, nhưng trình độ Phật pháp là Phật tử không bằng sư tí nào hết. Trình độ kinh nghiệm tư của Phật tử không có gì cả, tại vì Phật tử mới vô chùa thôi, Phật tử mới được đẻ ra, phải không? Ở ngoài đời thì già, mà vô đây mới đẻ ra, phải không? Như Thiệt Thành đi, à, lớn tuổi hơn sư năm nay ổng 70-80 rồi, à, sư thì nhỏ hơn ổng rồi, phải không Phật tử? Nhưng khi muốn xuất gia làm đệ tử sư phụ, vô phải lại sư phụ chứ, vô kênh sư phụ rồi sư phụ liền. Phải không Phật tử? Như vậy cho nên hồi xưa đó ông sư Thuận ổng có ông cha đi xuất gia, ông cha ở ngoài là một cái doanh nghiệp rất lớn, nhưng mà sau đó ổng quán ổng thấy rằng là khổ, có nhiều cần khổ, tối ngày đếm tiền là khổ quá, thôi đi xuất gia cho nó khỏe, theo sư con đi xuất gia. Nhưng mà luật pháp ở đâu có cho mà con nhận cha bao giờ, thân bằng huyết thuộc không được nhận, bởi vì thân bằng huyết thuộc mà nhận chung nó ỷ, khó dạy lắm mà tử, nên là khó dạy lắm. Cho nên là không ai mà nhận người bà con mà vô tu bao giờ cả, gửi cho người khác chứ không nhận đó, nhận người dưng mới dễ ra dễ rầy, nó như vậy đó. Cho nên á bây giờ ông vô tu thì không có ai mà dám nhận ông già của ông sư Thuần hết, lý do tại vì ông này ông quá tự cao, à mà lớn tuổi nữa, cho nên là không dám nhận. Từ là hòa thượng thượng tọa đến sư giác giới cũng không dám nhận, cuối cùng không có tiền khen nào nhận thì sao Phật tử? Thì đẩy qua ông sư con, cho thôi ông về nhà sao, thì đẩy qua sư. Bây giờ ông sư con này lại là ông thầy của ông đệ tử cha ở ngoài đời, làm cha của ông sư này, mà vô trong người trong tu xuất gia làm đệ tử của ông con mình. Vậy là đại đức giác thuần phải nhận ông cha mình làm đệ tử, và làm đệ tử mới theo luật, tối phải lại thầy, sáng phải lại thầy, rồi phải trả bài cho nghe, rồi thầy phải dạy cho mình cái sai cái đúng. Bắt đầu là sáng quỳ trả bài, rồi cái sư thần mới dạy cách nếp sống người xuất gia, dạy ổng đó. Trời ơi, tao dạy mày chứ mày dạy tao hả? Tao đẻ mày chứ mày đẻ tao hả? Từ đây thua luôn. Rồi từ đây về sau sư thần không dám nói gì ông sư cha mình hết chứ. Thôi để ổng làm gì làm. Tại như vậy rồi tối ngày không ai nói chuyện với ông già hết, buồn bã muốn chết rồi. Cuối cùng nó thấy khổ quá, xuất gia mà không ai nói chuyện với mình, nó buồn quá, thôi về về luôn. Tôi thấy không khó lắm mà tử, phải hạ mình xuống, phải không? Để trở thành một người bắt đầu bước vào cửa đạo, rồi đó mới đi lên sau này tương lai, thấy không? Tự nhiên về đệ tử sư phụ là đại học là tiến sĩ gì đi, do tu rồi cũng phải như người mới đẻ ra thôi. Nhưng rồi 1-2 năm sau, 10 năm sau, cái tài này mới được phát điểm. Sư phụ ém xuống, nó lúc nào sư phụ dở nắp ra nó mới chầu đầu ra được, chứ mới gì mà đòi đậu nắp là cái người cũng chặt cái đầu đứt luôn. Như vậy thấy không, xuất gia nó khó lắm. Cho nên nhiều phật tử mà tuổi trẻ đi tu muốn thực hành cái tài năng mình liền, chuyện này khó là mà vào nhà đạo phải như người đời, ở đời cần bằng cấp, nhưng mà vào cửa đạo ta cần cái đức độ này tu mới bền và có giá trị cho tương lai trong nhà đạo. Còn tài năng nó chỉ là một cái phương tiện nhẹ thôi. Thế đấy chứ, cho nên người đi xuất gia cần cái đức mới sống tu và bền và có giá trị cho tương lai. Người có đức người đó mới đắc đạo, người có tài là không có đắc đạo được. Tại người tài mà có đức thì càng hay nữa, nhưng mà tài không đức là không có xài được. Hiểu đó chứ, nó như vậy, nói cho vui thôi, nói cho vui nhưng phải nhớ nha. Thì tin nơi pháp Phật là gì? Là ứng dụng ba vô lòng học để tiến hóa và giải thoát là định. Là thứ hai, lắng động tâm tư phiền não là tham thiền công phu. Nhờ ngồi lại tham thiền công phu mà lắng động tâm tư phiền não mà thấy rõ, nhờ công phu mà đoạn trừ dần dần, tâm được an và được thanh tịnh. Huệ là trí tuệ sáng lên nhờ thiền định lắng động phiền não, tâm nó sáng lên và thấy được cái tạ niệm sinh diệt trong tâm mình là vọng tâm cuối cùng, và mình chặt đứt và sáng tâm lên và ngộ đạo là giải thoát. Tại nên ba cái này nó liên tục đi theo, thấy không? Nhờ giới sanh định, nhờ định sanh huệ, nhờ huệ minh tâm kiến tánh mới giải thoát thành Phật ở tương lai. Cháu gì đi ngược lại, hiểu đó chứ? Có như vậy, trên cơ bản là thế. Đây là nương neo pháp Phật, tin nơi pháp Phật. Như hôm nay Phật tử chúng ta nè, à, điều thứ ba mà sư muốn nói là cái hạng người tín ngưỡng thứ ba là gì? Là tin nơi chính mình. Tin nơi chính mình, tin pháp Phật là một chuyện, nhưng mà tin nơi chính mình nữa, để thực hành pháp Phật để được giải thoát. Chứ pháp Phật là như vậy đó, là an toàn rồi đó. Cái công thức đưa ra chính xác đàng hoàng, và thử mà không ứng dụng, không áp dụng, có thành công được sự việc không? Không rồi. Vậy như sư nói rằng Phật tử ráng niệm Phật để vượt cực lạc quốc. Phật tử muốn vượt lạc không? Dạ muốn. Lâm chung muốn thấy Phật, muốn không? Muốn. Lâm chung muốn nhất tâm bất loạn, muốn. Nhưng mà hiện tại biểu ngầu tu niệm Phật, nó sao con không nổi? Thấy em biết niệm Phật, nó sao con niệm không nổi? Thì niệm gì mới nổi? Dạ con niệm bài cầu tứ sắc là sập sám, con niệm hay lắm. Ví dụ vậy là nó thua rồi, phải Phật tử. Đó, thành ra là không bao giờ giải thoát được. Thế nên là phải niệm gì? Niệm Pháp. An trú Pháp thì cuộc sống chính là hành trì Pháp môn tu. Thế cho nên như vậy. Cho nên ở đây vấn đề thứ ba là người tín ngưỡng là tin nơi chính mình là hạng thứ ba. Phải không? Tin quy Tam Bảo là thứ nhất thôi, là mới là cửa đạo. Phải không Phật tử? Tin Pháp những đề thứ hai nhưng mà chưa tu. Phải không? Bây giờ tin nơi chính mình là tu, và tin quyết chắc mình sẽ thành công. Ai mà tin quyết chắc thành công sự việc thì người đó mới nỗ lực hết mình và mới thành công đến đích. Phải không Phật tử? Như Phật tử hôm nay muốn vô chùa nghe Pháp, phải không Phật tử? Mới tin chắc rằng hôm nay sư có giảng vào 2 giờ, và ngày hôm nay chùa Phước Linh đã đổi giờ ngày Chủ Nhật. Tôi nghe móng vậy mà đúng không? Đi đại đi, tin chắc rồi sư quá nói là không bao giờ đổi. Đó, như vậy là đã thì vô đây đúng ngày Chủ Nhật luôn. Còn ngày hôm qua có người không tin, ngày mới không biết phải không, ngày hôm qua lũ vô nhóc hết trơn, chưa đủ gì hết, mới nay vô tu vậy, nay có dạy đi vô tu rồi lên xe về luôn, rồi giữ chân tiền bạc để đi ngày hôm qua để đi tu, bây giờ đi 2 cuốc xe về hết tiền ở đây không dám ló đầu vô. Rồi này mất số, rồi đây là cái số ngày hôm qua mình đi vô đây mà gì hết trơn không vô tội nghiệp mà nữa, tội nghiệp đó, lỡ chiếc xe hoa. Cho đó là bữa nay không vô tu là vậy đó. Mà mới biết ngày Chủ Nhật rồi phải không? Là đi chứ đừng đi ngày hôm nay, đừng nghi ngày hôm nay, ngày mùng 9 đó nha. Nhưng kỳ tới ngày Chủ Nhật lại trúng ngày 30. Vậy không khỏi tin tin Chủ Nhật cho rồi. Tại như vậy. Vậy thì vấn đề tin nơi chính mình là nơi mình có chuẩn tử Phật là có tánh Phật. Phật nói rõ. Thế không? Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Không có đi con người chúng ta là tuyệt đối. Mà tất cả chúng sinh là gì? Là từ địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula, cõi người, cõi trời, và nói vậy là tứ pháp, tứ thánh đều là có chủng tử Phật hết. Tứ thánh là chủng tử Phật được phát sanh lên rồi, và đấy là thành những đạo quả chứng cho đến ngồi đẳng giác Bồ Tát. Cổ hổ đồng sanh đồng đăng qua tạng nguyện môn, đúng không Tử? Cổ hổ là gì? Là từ địa ngục lên tới đẳng giác Bồ Tát. Địa ngục Bồ Tát gọi là nằm trong cổ hổ, là chính hạng. Vì chính hạng này là chính hạng gì? Một là còn mê, hai là tu và tiến hóa, và đến tiến hóa đến mức chót, và chờ cái duyên để gì? Để cuối cùng là thành Phật. Đó, thấy không? Và từ đẳng giác Bồ Tát trở xuống là cổ hổ chúng sinh. Thì trong đó những chúng sinh mà mê muội là từ địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, A-tu-la. Trong đó có con người của chúng ta. Có người chúng ta có người mê muội, có người được là giác ngộ. Hôm nay có những con người đã được giác ngộ đang ngồi tại chùa Phúc Linh. Ai vậy? Nhóc nè. Phải không? Tại vì mà tự giác ngộ Phật Pháp rồi, biết rõ mình có tánh Phật, chứ mà tự có ráng niệm Phật để tương lai làm Phật. Thế còn hồi xưa nay mà tự chưa vô chùa mà chưa nghe Pháp, bây giờ tự có biết mình là có tánh Phật không? Mình vẫn biết mình là phàm phu. Tôi là phàm phu mà tôi tu Phật sao được? Người phàm phu tẩu lỗ giải đầy đâu dám vô chùa tu. Thì đó nói vậy đó. Nhưng mà khi nghe vô sư giảng thời Pháp nghe là sao nữa? Vậy là tu vô tu được. Vậy thì bắt đầu vô tu luôn. Sao mà tử? Vô tu vô được rồi sao mà tử? Thế càng ngày thấy mình an lạc, thấy mình có niềm tin tưởng nơi Phật Pháp, và biết rõ mình có những cái hột giống sẵn mà không biết. Mà có hột giống sẵn rồi, bây giờ phải tưới rồi nó lên nè. Phải mà tử? Tưới nó lên. Hột giống sẵn mà để giấu hoài nó có lên không? Không bao giờ lên. Hột giống tốt thiệt mà để trong bồ, để trong lu, để trong chai đại kính vàng lên không? không, bà đem xuống nhét xuống đất rồi bà tứ tăng thường xuyên, từ đó nó hưởng cái nước này, cái nhựa đất này, không khí trời đất, từ từ nó sao rồi bắt đầu nó nở, từ từ nó nảy mầm, nó lên cây ra khỏi mặt đất, xe ra thành tàn lá, nó bung nó trái quăng luôn, ăn cái trâu nó trái nhận ngon thiệt. Từ còn giống tốt mà biết gì là biết ươm cho lên, đúng không? Còn giấu hoàng lên. Và tự tưởng cái nó ngoài nhớ cái ông chú Cùng Tử không? Chú Cùng Tử đi xin ăn từ nhỏ tới lớn mà tưởng cha mẹ chết rồi cái xin ăn tối ngàn. Nhưng mượn đó đi xin ăn tới nhà ông Thọ Bạc. Thọ Bạc là Thọ Kim Hoàng đó mà tưởng. Xin nhìn ông chú bé này thấy có trong bụng nó rất rất sáng sáng lên. Đó, tức là gì? Là trong kéo áo của chú bé này có hộp ngọc quý mà cha mẹ đã luôn vào đó để dành cho nó mà nó không biết. Nó mặc cái áo đó hoài đi xin ăn. Bây giờ ông kia nó là ôi ơi mày già muốn chết mà đi xin ăn gì mày? Nó nói trời ơi tôi từ cha mẹ đẻ, cha mẹ chết giờ tôi xin ăn hoài đi, tôi giàu đâu mà giàu, giàu xin ăn chi ông? Trời ơi bây giờ cái bụng mày kìa. Bây giờ chú nó có thấy gì đâu mà thử. Trong bụng mày ngay giặt áo nó tròn tròn lù lù lên, cái thấy chưa? Là bây giờ đó nó nhìn xuống ủa cái này cái gì trống vậy? Bây giờ ông thần cảm mấy lần này thấy chưa, đây này đổ tôn sáng thở luôn, một cái hộp ngọc sáng hới luôn, tròn vo một tay cái vậy thật sự. Như vậy thôi, trời ơi sao tôi có vậy, là cha mẹ để lại cho nó. Thế mà đến bây giờ nó thôi cái thì nó bán hộp ngọc, bán hộp ngọc này cho ông Ngọc, cho ông Kim Hoàng, bây giờ được số tiền lớn, bây giờ nó xin ăn nữa không? Trời ơi rồi giờ tới nhà lầu nó ở, bây giờ làm trưởng giả luôn, thấy chưa? Nhờ ai vậy? Nhờ ông Kim Hoàng không chị? Thấy không, cho nó có ngọc nó không biết. Bây giờ bà tự biết mình có ngọc chưa? Biết chưa? Không biết ngó xuống bụng coi lần áo là coi. Bây giờ mà bà ngó bụng thấy đâu mà ngó vô tâm của mình. Tâm của hộp ngọc mà tự không dám lên chéo áo. Hộp ngọc chéo áo để làm giàu. Còn bà tự có hộp ngọc ở trong tâm á, để làm gì? Để làm gì? Làm gì? Thì nói xíu, làm Phật. Thấy chưa? Hộp ngọc chéo áo để làm giàu. Hộp ngọc giấu trong tâm để làm Phật. Phật tử có hộp ngọc này chưa? Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi nhưng mà lấy ra chưa được. Bây giờ tử đâu thọt tay lấy từ từ. Phật đọc vô tới chưa?
Chưa.
Phật tử thọt bằng cái gì? Bằng ông Phật dẫn đường. Thấy hả? Mình niệm Phật đi vô đó là nương nhờ theo ông Phật và núp sau lưng ông Phật của mình để vô để gặp là gì? Là chủng tử giống Phật của mình bên trong, đó là gì? Là Phật tánh của chúng ta, Phật tâm của chính mình, tánh Phật của mình đã có sẵn, bị che lấp bởi cái tánh gì? Phàm phu, là cái màn vô minh gì bích nó che lại. Bây giờ món câu niệm Phật chúng ta đi vào để gỡ cái lớp vô minh đó ra, gỡ lần lần niệm liên tục tôi gỡ lần lần. Mà gỡ đến mức độ nào mà tới cái màn mỏng tóp cuối cùng mà gỡ dắt nó ra luôn, sao bà tử? Trời ơi, sáng chưng lên liền. Đó là vậy, ông Phật mình hiện ra rồi. Mà ông Phật nó hiện ra rồi là cái câu niệm Phật của mình á còn không? Cái tướng ông Phật này vô gỡ còn không? Mất luôn. Bây giờ mình nhập vô cái gì? Ông Phật sáng chưng cho ông thành một. Vậy thì bây giờ bà tử thành gì rồi?
Thành Phật.
Phải không? Đó, thấy chưa? Đó là cách tu để dẫn lộ, để thành tựu sự giải thoát. Thấy chưa? Phải tin mình có tánh Phật, tin mình tu sẽ đạt thành tựu được tánh Phật này, hay gọi là giải thoát ở tương lai, thì cái pháp môn tu mình được thành. Tỷ rõ chưa? Rõ như vậy. Cho nên nơi mình có chủng tử tánh Phật là hạt giống Phật, quyết tâm niệm Phật chắc sẽ thành công. Giờ nói người tu tịnh độ của chúng ta, đạo tràng chúng ta là tu niệm Phật, sau đó nghe niệm Phật thôi, cho nó pháp môn khác, pháp môn nào của Phật dạy hành trì cũng đưa đến để đạt tới chỗ này hết. Nhưng cái nghĩa, cái tên, cái tài nó khác nhau, nhưng cái đồng một cái công dụng là thành tựu giống nhau mà thôi. Đó là minh tâm kiến tánh. Người tu niệm Phật chúng ta là chuyên trì niệm Phật, đó là giữ giới, là thiền định, là phát tâm trí tuệ để thể nhập vào tánh Phật của chính mình. Đến cuối cùng người tu niệm Phật chúng ta ngộ gì? Ngộ tánh Phật A Di Đà của chúng ta. Đó, phải không? Thì hộp giống là tánh Phật A Di Đà mình có chưa? Có chưa? Thấy chưa? Thấy. Thấy nó thấy không thấy, không thấy sao đi vô? Trời ơi. Nó bây giờ nó tới nó luôn hoài mà cũng còn kẹt bẫy hoài. Thấy không? Cái bảo thủ cái vô nát của mình hoài. Mở mắt sáng lên chút coi. Thấy không? Đã bây giờ chứ mở mắt sáng là không chịu, mở mắt lên cứ nhắm lại hoài. Nó như vậy. Học Phật để cái mắt mình sáng lên. Là theo cái trí Phật mình sáng theo. Rồi đó đó. Chứ Phật mà cứ nhắm ít mắt là về sao thấy được? Bởi vì nó thấy chưa, nó không thấy gì. Thế đó, thì nói tới đâu mà tự mới mở từ từ theo đó. chứ siêu nói là tự nhắm mắt họ tự ngủ luôn luôn. Là hỏi mấy ông đâu trả lời à, phải không? Đó, tại ra khi mà sư viết bài lên bảng mà tự nó nhìn theo nét chữ của sư để theo dõi và thầy viết cái gì, rồi theo dõi đó mình thấy rõ. Rồi sư mình viết bài lên bảng tự nhiên quay lưng lên bảng mình muốn chết, ổng quay lưng lên bảng thì mình cũng đầu xuống bàn. Vậy thì khi mà ổng kêu đi rồi bây giờ nó không biết gì hết, phải không? Thử họ thấy chưa, biết chưa? Dạ biết. Giờ lý do nãy giờ con ngủ. Tình ra thầy dạy mở mắt chui nghe mà cứ ngủ từ yêu đời rồi. Cho nên phải mở mắt sáng ra. Thầy bà tử, mắt sáng là nhờ gì? Nhờ pháp Phật. Mắt một sáng lên rồi thấy rõ trong tâm mình có tánh Phật. Tánh Phật này bị che lấp bởi màn vô minh phiền não rất dày. Bây giờ mượn cái danh hiệu Phật, pháp môn tu của mình để gỡ lớp phiền não là từ từ. Cho nên ai tu giỏi, ai tu siêng thì gỡ nó mau. Ai làm biến tu tà tà, tu rề rề thì gỡ nó lâu. Thấy không? Gỡ rồi chưa được lớp thì nó đẩy lại rồi nó thêm lớp nữa, phải không Phật tử? Cho nên bây giờ phải ráng gỡ liên tục. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng nhận tâm, nhận tứ, nhận chừng ngũ, nhận chừng lục, nhận cho tâm bất loạn, nhận tâm mà người ai gì là Phật, như tính chúng người ta người tiểu thiện nhân chúng ta tâm bất loạn, cái đắc chẳng sanh ai gì là Phật, cái lão đó. Rồi nghe rõ không? Đó, ráng đọc cho tự nghe. Như vậy thì qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày mà niệm Phật nó nhất tâm bất loạn. Đi gọi là gì? Là nhất tâm bất loạn thôi nha. Đó, còn nếu mà tử mà nó quán là gì? Là năng sở dứt bạc hay nữa là thể nhập đến Phật ca giờ tương tác. Thế chưa? Một ngày cho đến bảy ngày mà cố gắng niệm Phật là được nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn lâm chung thì mình không còn bị loạn nữa, không bị nghiệp thì chi phối nữa. Giờ mình định tâm niệm Phật mình giảng sanh tức khắc. Thì về cực lạc rồi giải thoát rồi, đây chỉ nói là giải thoát thôi. Theo là nhờ lâm chung đến nghiệp giảng sanh. Còn bây giờ mà tự nhất tâm bất loạn thôi, rồi xong rồi mà tự đi vào nhất niệm, đi vào vô niệm, mà tự đi vào định niệm Phật là chứng tâm mũ là minh tâm kiên tâm. Từ tâm mình sáng lên tới là ông Phật giả, mình vô đúng Phật thiện chẩn mình nhập thành một. Đã gì là ngộ được tánh Phật của chính mình, nhập vào tánh Phật của chính mình. Và bây giờ mình được giải thoát hiện tại. Thân phàm với tâm Phật Như Lai, duyên đời còn thì còn ở trần gian, mà duyên đời mãn thì bái về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thực ra đã hết tưởng sanh. Phải là thế. Sáu đường trần khó trượt và lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng. Đây là nói là người đã đạt ngộ đạt đạo. Thân phàm nhưng mà tâm Phật Như Lai. Thân người là phàm vô tục tử, ai cũng giống ai hết. Phật tử đây sư phụ vô tử có giống nhau không? Giống hệt. Thân tứ đại nè, giống hệt chứ gì. Như chiều nay mà sư phụ không tắm, giống Phật tử không tắm thôi. Phải mà ở dơ ba ngày, ở dơ ba ngày cũng giống nhau thôi. Nhưng có người ở dơ kỹ kỹ và người ở dơ quá dơ thì cái mùi hơi khác. Rõ ràng chưa? Nói như vậy đó. Còn bây giờ mổ xẻ cái bụng với sư phụ với bụng Phật tử ra giống nhau không? Sư phụ thì mập mổ ra, bây giờ bà Diệu Hòa ốm nhách mổ ra, hai người này có giống nhau không? Giống hệt thôi. Nhưng mà có khác chỗ là gì? Là ở trong cái bộ gỗ của sư phụ nó nhiều, phải không? Nhiều mỡ, nhiều thịt. Còn bà Diệu Hòa mở ra toàn da với xương không. Nhiều tươi. Nhưng mà cũng giống vậy thôi. Nhưng mà nếu để ba ngày mà không khép lại, mà không đem đi bỏ vô hòm thì sao Phật tử? Cả hai cái thân này đều thú quanh, giống như nhau thôi. Hồi còn sống thì thấy siêu quá, mình thấy là mình thương thiệt. Nhưng bây giờ thấy kiểu này phải tránh xa một ngàn thước. Phải mà tử, bà Diệu tươi cười thấy dễ thương. Nhưng mà khi mà lúc đó mình nhìn cái mặt bà cũng ưa nổi, tránh xa 100 thước. Phải không? Tại vì hai xác thân này đều thú quanh, phải mà giống nhau thôi. Đơn giản thế, đầu năm này qua tháng kia không ai chôn cất thì phát xác thân mập của sư phụ và xác thân ốm của bà già này cũng sao bà tử rã rời theo thời gian, đơn giản thế thôi, phải không? Nhưng mà nó khác ở chỗ gì? Trong cái tâm linh của hai người, người ác và người thiện, trong hiện tại cái tâm linh giữa hai người được thể nhập và chưa thể nhập, đắc đạo và chưa đắc đạo nó khác. Cho nên còn sống đây là con người phàm giống nhau, đi đứng nằm ngồi ăn mặc ở bệnh giống như nhau. Nhưng cái tâm nó khác nhau là gì? Người đạt đạo và người chưa đạt đạo. Người đạt được thánh tâm và người vẫn còn phàm phu. Cho nên nó thân phàm là thân này nè, thân tứ đại là sanh lão bệnh tử nè, giống nhau. Nhưng tâm Phật Như Lai là tâm đã giải thoát rồi. Duyên mà còn thì còn ở trần ái, mà duyên mà còn là khổ mạng còn là mình vẫn còn ở trần ái. Chứ không phải đắc đạo rồi giải thoát được liền đâu. Chưa thọ mạng chưa dứt thì không phải mà tự mà giải thoát được. Về cực lạc nếu bạn được phải chờ duyên kỳ hết thọ mạng này rồi, nhưng mà trong thời gian này còn cả nghiệp thời gian nữa, rồi được thời gian này để mà hoằng đạo lỡ sinh nữa, rồi đến duyên kỳ rồi chúng ta mới tự tại mà ra đi. Đó là người đắc đạo tự tại ra đi, khỏi cần sư phụ hộ niệm, khỏi cần bạn đạo hỗ trợ, tự mình mà ngồi kiết già hoặc là ngồi nằm chắp tay niệm phật ra đi thoải mái, vì mình đắc đạo rồi. Hiểu rõ chứ? Có như vậy chúng mà tự đăng ký xe rồi, xe đậu tới cửa rồi, giờ chỉ có cái là sao? À, báo động cho mình hay lên xe đi cái dù, phải không bà tử? Còn nếu bà tử chưa đăng ký xe mà tới giờ đi gấp, điện thoại kêu trời nó đến trần ai lại khổ, phải không bà? Tức là khó, phải ra bến xe mà kêu mà mới có, ra đường đón, hên thì gặp, không hên thì không có xe, đúng không? Đó, thì nói là chuyện đời, chuyện đạo thì dễ nghe. Có như vậy đó, thành ra nơi đây người tu tịnh độ của chúng ta là quyết tâm niệm Phật, mình chắc sẽ thành công. Thứ nhất là giải thoát khổ lâm chung, thứ hai nếu trình độ cao là chúng ta đã ngộ Phật tánh với đại hiện tiền, phải là tử đó như vậy. Thứ ba là gì? Là từ đây tương lai mình sẽ là Phật. Phật tử biết mình có Phật tánh rồi, mình tu như vậy đó, thì từ đây tương lai mình sẽ là Phật. Sư phụ nói từng cái cụm từ rất rõ ràng nha, từ đây tương lai mình sẽ là Phật, cho nên ngay bây giờ là Phật không được rồi, không quá nói dốc, ngạo mạn quá, phải không tử? Như đó, từ đây tương lai mình sẽ là Phật, phải không? Phật tử từ nhà, từ đây một hồi nữa tôi sẽ tới chùa, phải không? Chẳng lẽ ngồi đây nó tôi tới chùa rồi
thành kinh rồi,
phải không tử? Đó, như vậy thành ra bắt đầu khởi động xe, bắt đầu khởi động đi bộ, rồi dần dần đi đúng con đường sẽ tới chùa đúng giờ, phải không tử? Đó, đó, tương lai là mình sẽ là gì? Được tu suốt ngàn, phải không? Rồi tương lai mình sẽ về cực lạc, đó, từ đây tương lai mình sẽ là Phật. Có nghĩa là từ đây mình tu, tu như vậy, tinh tấn như vậy, lâm chung niệm Phật như vậy thì chúng ta được về cực lạc. Được về cực lạc rồi sao nữa? Tương lai mình sẽ là Phật. Vậy thì khi mà giảng sanh cực lạc đồng nghĩa rằng là tương lai mình sẽ là Phật.
Ngon chưa?
Có bao con nào mà dám quyết định gì không? Chỉ có tịnh độ, chỉ có tịnh độ mới quyết định câu này mà thôi. Giảng sanh đồng nghĩa tương lai sẽ là Phật. Tại vì mình về cực lạc đâu có thấu chuyển nữa đâu, về cực lạc lên ngôi bất thối rồi. Tu đến rồi đã quả ngộ tánh Phật bên kia, từ đến là tùy thuận nhẫn Bồ Tát đạt được rồi mới tùy duyên mà xin Phật A Di Đà trở về ta bà đang làm Phật sự, là Bồ Tát đã giáo hóa chúng sinh nhiều đời kiếp, rồi cuối cùng đến kiếp nào đó Phật tổ ký mới thành Phật. Hiểu chưa? À, thấy không? Đó, vậy thì giảng sanh tương lai sẽ là Phật. Là muốn giảng sanh thì bây giờ làm sao? Chuyên trì niệm Phật và tin chắc rằng mình sẽ giảng sanh ngay kiếp này để tương lai mình sẽ là Phật. Ai hỏi Phật tử niệm tâm như vậy tương lai để làm gì? Trả lời sao? Để làm Phật. Nó tắt cái hồn để làm Phật. À, tại sao mà biết chắc vậy? Tại vì niệm Phật là chắc chắn giảng sanh, mà giảng sanh gì cực lạc tương lai là Phật đâu gì nữa, không chắc. Phải không hả? Bởi vì bây giờ mình đậu vào trung học rồi, tương lai mình sẽ là gì? Nếu mà có chí lớn, tương lai tôi sẽ là kỹ sư bác sĩ, phải không hả? Hay là giáo sư theo cái mong của mình? Chắc không? Chắc. Hỏi tại sao? Thì cố gắng học và không làm biếng, phải không hả? À, vậy là tương lai đậu không?
Đậu
thành công. Còn bây giờ nó không chắc nữa, không biết là học nổi không nữa, thì thôi bảo đảm tương lai về cô dịch. Rõ ràng chưa? Đơn giản thế thôi. Đó như vậy. Làm lúa trúng mùa, ruộng 500-700 công, nhưng mà giỏi nghề làm ruộng chứ không có giỏi nghề mà bằng video, phải không tử? À, không làm được ông cớm ông nghè gì hết đó, chỉ là vậy nông dân giỏi mà thôi, phải không? Đơn giản thế. Tại vì mình biết đọc biết viết rồi là mình làm nông dân giỏi được rồi. Thế đó như vậy. Nói cho vui thôi. Vậy thì đây là ba hạng bậc tu của người tu theo Phật là thế. Thứ nhất là gì? Là tin nơi Tam Bảo là hạng thứ nhất. Thứ hai là gì? Là tin nơi Pháp Phật là thứ hai. Thứ ba là tin nơi chính mình là thứ ba. Hạng thứ ba tin nơi chính mình là gì Phật tử? Là hạng này đã gì? Đã hoàn toàn tin nơi Pháp Phật và đang hành trì Pháp Phật một cách miên mật và tin rõ chắc rằng tương lai mình sẽ giải thoát. Đó là hạng thứ ba. Vậy thì Phật tử là hạng thứ mấy?
Thứ ba.
Phải không? Hạng thứ ba này được lý do là nhờ mình đã giải quyết hạng thứ hai là tin nơi Pháp Phật hoàn toàn. Bây giờ mình đã giải quyết cái đầu tiên nhất cơ bản là gì? Là quy y Tam Bảo, là không còn tà kiến như tính gì rồi, phải không? Như vậy thì Phật tử còn đi bà chú xứ lại nữa không? Còn đi mấy thần mấy giái nữa không? Còn cúng sao cúng hạng tam tai mọc ách giấy tiền vàng bạc bói khoa tướng số nữa không? Đồng bóng ở ngáp thiên liên hay là xài bùa chú nữa không? Không. Nói nhớ rồi. Thấy không? Phật tử mà nói mà không nhớ đó nha, hôm mốt mà đau miệng ráng chịu đó, nó dốc. Nói cho vui nghe. Cho nên là phải như vậy. Cho nên là chúng ta mới được cái cửa thứ nhất, xong rồi mới bước qua cửa thứ hai. Mà cửa thứ nhất chưa xong là sao qua cửa thứ hai được? Nghe rõ chưa? Sư nói đây là nó cặn kẽ đó nha. Cửa thứ nhất mà chưa giải quyết được thì đừng hòng bước cửa thứ hai gì. Giáo pháp Phật mà không trọn vẹn niềm tin, không trọn vẹn niềm tin có nghĩa là vẫn còn mê tín. Thấy không? Nó vẫn còn mê tín có nghĩa là gì? Là vẫn còn tà kiến. Vẫn còn tà kiến nghĩa là gì? Là chưa có chánh kiến. Mà chưa có chánh kiến nghĩa là gì? Là chưa tin Phật pháp. Chưa tin Phật pháp thì chưa hiểu Phật pháp. Thế nên là không chịu tu cho làm sao mà giải thoát được. Nghe chưa? Đó thì đó cho điếc lỗ tai luôn đó. Nhưng mà không biết ai cũng nghe mà điếc không nữa. Thế đó như vậy. Rồi thì nhớ nghe, sư thì nói rất là mạnh mẽ để trợ duyên và tự chúng ta cố gắng để mà lo tu. Thì tóm lại cuối cùng Phật giải rằng người tu Phật có lòng tin như có tay. Tự nhớ câu này không? Ngày xưa có giảng một lần rồi phải không? Người có lòng tin như có tay. Người tu Phật có lòng tin như có tay. Người tu thì Phật không có lòng tin như cục tay. Vậy là tự còn mê tín tà kiến là như cục tay rồi. Chứ nó rõ nghe không? Này đâu tiếp là không quay phim. Quay phim thấy cái mặt sư là biết. Thật ra người có lòng tin như cầu tay, có tay đàng hoàng. Mà người Phật tử mà không có lòng tin như cục tay rồi. Thế giới nó như vậy. Cục tay còn nở, cục hai tay là tiêu đời. Từ đây cho nó như vậy. Cho nên là người có niềm tin là có tay toàn vẹn. Mà có tay mình sẽ nắm được những củ báo. Còn không có tay là thấy củ báo bây giờ mà chảy nước mắt mà khổ. Phải Phật tử? Tôi như vậy ta không lòng tin. Cho nên Phật tử mà không lòng tin á, mới mốt là bạn đạo mình có lòng tin tu thì giải thoát rồi. Có viên mình cho mình kẹt trở lại trần gian mà thấy tức không? Tức không? Tức thì đáng chịu, tức chết. Đã phải trở lại trần gian mà chết nữa. Đó như vậy. Phật dạy người có lòng tin như là có tay. Vào biển Phật pháp nhờ lòng tin mà chứng từng bậc quả đến giải thoát thành Phật. Thế như từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đều giả thiết bởi bằng lòng tin lúc ban đầu. Chứng được sơ quả cơ bản là phải dứt lòng nghi với Phật pháp, là phải trọn vẹn niềm tin. Thế chưa đó như vậy mà chứng được sơ quả. Nếu mà tự mà chưa bỏ tà kiến mê tín thì sơ quả không được thì đừng nói nhị quả đến tứ quả. Thế nó như vậy. Phật giải thích rằng lòng tin làm nhân cho nghe pháp, nghe pháp làm nhân cho lòng tin vậy. Hai cái này nó sanh ra mà thử. Rằng lòng tin làm cái nhân cho mình nghe pháp. Chính nếu mà tự đến đây nghe pháp thì nhờ có lòng tin trước. Lòng tin gì? Tin Phật pháp. Dù mình chưa nghe pháp được bài nào nhưng mà tự nhiên mà có lòng tin nữa đảm bảo. Lòng tin nó nghe pháp Phật là phải đến chùa để nghe pháp. Còn Phật tử mà không có lòng tin với Tam Bảo có đến chùa là gì mà không? Đi chơi xuống hơn. Phải Phật tử? À, thành ra Phật tử không có lòng tin thì không bao giờ đến chùa để nghe pháp. Còn không có lòng tin thì vô chùa nhưng không thèm nghe pháp. Nói luôn luôn. Thế rồi cứ đi chùa không thèm nghe pháp là không có lòng tin lấy gì nghe. Thế giống như vậy. Thành ra là Phật tử có lòng tin mới nghe pháp. Từ nghe pháp đó mới có lòng tin thật sự là sáng suốt, là có chánh kiến. Nhà nghe pháp Phật nó thấy mình sai thế này sai thế kia bỏ đi và phát khởi cái lòng tin tuyệt đối với pháp Phật. Cho nên bây giờ mới tu. Mà thấy không? Mà càng tu chừng nào cái lòng tin mà càng mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Cho nên mà tự mà tin rồi tự mới tu dữ vậy nè. Thế chưa tu dữ vậy nè? Để chi vậy tương lai mình giải thoát an toàn? Thế chưa là nhờ lòng tin, để kiên cố. Phải mà tự? À như vậy. Thì thôi, đây là những cái ý nghĩa mà sư nói lên trong bài giảng. Tín ngưỡng của người tu Phật là như vậy. Đã nghe rõ chưa? Thôi nghỉ.